đời đạo đi đôi.
Trong lúc bên đất hộ, cô Hưởng vui vẻ rước bà xã về nhà đặng thổ lộ tình yêu chân chánh của mình cho bà nghe. Thì bên Chí Hòa, Huynh Huệ Minh hồi chiều ăn cơm, rồi Huynh ngồi đọc mấy trương giấy di ngôn của cha mẹ. Nhìn tấm hình, xem khai sanh, Huynh xúc động lên bối rối, vì đứng trước hai ngã đường, một ngã tụng niệm đặng ung đúc đạo tâm, còn một ngã thỏa thuận đặng duy trì tâm tộc. Không biết phải đi theo đường lối nào. Huynh thơ thẩn dưới hàng cây mà suy nghĩ, đợi công phu tối, Huynh làm xong phận sự Phật tử rồi, Huynh cầm hết các giấy tờ đi vô am, đặng hỏi ý cô Diệu Nga. Cô Diệu Nga nghe tiếng trống công phu ngoài chùa, cô qua trước bàn thờ Phật bà tưởng niệm nãy giờ cô mới trở về phòng khách ngồi uống nước. Thì Huynh Huệ Minh vô tới. Huệ Minh thi lễ rồi nói, dạ, em xin cô cho phép em làm rộn cô một lát. Em mới có một việc thắc mắc quá, em tính không ra, nên em vô đây tính bày tỏ với cô rồi, yêu cầu lòng sáng suốt và chân chánh của cô, chỉ dùm đường ngay lối phải cho em biết mà, em đi, để khỏi lầm lạc. Cô Diệu Nga chắp tay nói, mô Phật. Rồi chỉ cái ghế trước mặt mà biểu Huệ Minh ngồi đặng nói chuyện cho cô nghe. Huệ Minh nói, dạ, thưa cô, hồi em còn thơ ngây, em được người ta nuôi dạy, chứ không có cha mẹ ông bà nào hết. Khi em được 8-9 tuổi, em buồn, em theo mấy bạn trẻ của em mà đi bán báo bán sách. Em tưởng em là một đứa con mồ côi như nhiều đứa nhỏ khác, không cha mẹ bà con nào hết. Ban ngày em vất vả lắm, ban đêm em theo chúng bạn vô chùa Nhân Hòa mà ngủ. Chừng bà với cô xuống đây giúp sức sùng tu, chùa lại đàng hoàng, em mới quy y thọ phái để ung đúc đạo tâm. Và em ước nguyện hiến thân cho nhà Phật, đặng lo việc cứu nhân độ thế. Nào dè đâu hôm trước có một cô vào chùa tìm em, nhìn em là con, mà vì hữu sự nên mẹ con phải phân ly nhau trót 17 năm. Cô xin rước em ra nhà ở dưới Sài Gòn, đặng bày tỏ nguồn gốc của em cho em hiểu. Em nghĩ em tu đã được 4 năm rồi. Em hết ham mùi đời. Em không còn muốn việc thế gian nữa. Bởi vậy em từ chối, không muốn biết nguồn gốc làm chi. Xin để cho em an trí tâm, đặng em tu niệm cho mau tinh tấn. Ngày hôm kia, bà mẹ em trở qua chùa lại dắt theo một ông nữa. Ông này nói với em rằng cha em chết đã 4 năm rồi, không có anh em mà, không có con nói dòng. Bà nội em ở dưới Cần Giuộc, già cả, lại giàu có, nhưng không có con cháu nào hết. Hay em ở tu trong chùa nên, cậy ông lên nói rước em về dùm, đặng quản xuất sự nghiệp và phụng tử tổ tiên. Em cũng cáo từ em không chịu đi, xin để cho em ở luôn trong chùa mà tu niệm cầu đạo vì em không muốn nhập thế tục nữa. Buổi chiều nay nè, mẹ em với ông đó cùng bà nội em đi xe hơi vô chùa nữa. Bà nội em vừa thấy em thì bà níu mà khóc quá. Bà đưa hình của cha em chụp hồi còn trai cho em xem. Đưa khai sanh của em với tờ di ngôn của cha em cho em đọc. Bà tha thiết yêu cầu em về nhà ở mà tu đặng cúng quẩy cho ông bà luôn thể. Bà hứa hãy em chịu về ở với bà thì em muốn thế nào bà cũng sẽ làm cho em vui lòng hết thảy. Miễn là em phụng sự tổ tiên, kế nghiệp cho dòng họ đặng khỏi tuyệt tộc. Nếu em mộ đạo thì bà dọn bàn thờ Phật trong nhà cho em tưởng niệm. Nếu em muốn bà tu với em, thì bà cũng tu. Nếu em muốn cất chùa để ung đúc đạo tâm cho chúng sanh, thì bà sẽ cất chùa cho đặng. Em làm chủ chùa, rước đạo hữu về ở tu, mà cảm hóa người trong làng trong xóm. Bà này nỉ quá đi, làm cho em động lòng, nên em xin hãy để cho em suy nghĩ rồi em sẽ quyết định sao. Bà mới để mấy trương di ngôn với tấm hình của cha em đi nè. Em xin cô đọc đi, rồi thì cô sẽ rõ hết gia đạo của cha em và bà nội em. Huệ Minh trao hết giấy tờ trong bao thơ cho cô Diệu Nga xem. Diệu Nga mở sắp giấy của đường viết mà trối, Cô ngồi xem kỹ lưỡng lại im lìm. Huệ Minh ngồi chờ cho cô đọc liếc mắt nhìn coi, cô có cảm xúc gì hay không? Thì thấy sắc mặt cô vẫn một mực bình tĩnh như thường. Đọc tới dứt mà không lộ vẻ động dung chút nào hết. Cô lần lượt xem qua tờ khai sinh, bổn sao án tòa, chừng nhìn tấm hình chụp, cô mới ngước mặt ngó Huệ Minh mà nói. Ôi, Huỳnh giống người ở trong này quá! Huệ Minh vội vã đáp, dạ. Em chắc người ở trong hình và viết mấy cái trường giấy di ngôn đó là cha của em đó. Bởi vậy em không có nghi ngờ chi hết. Mà bà mẹ với bà nội kiếm đặng nhìn em là con cháu thì cũng đúng là phải nữa. Có ai dối gạt em làm chi? Em muốn biết em sanh ra trong trường hợp có lẽ như vậy. Lại cha em để lời trói cho bà nội em thì đính theo đủ giấy tờ chứng nhận em là con. Cho bà nội em biết. Vậy thôi chứ, không nài nỉ bà kiếm, đặng nối dòng kế nghiệp và phụng tử tổ tiên. Vậy thì em có nên bỏ chùa mà về ở với bà nội em hay không chứ? Huynh được ra đời là nhờ có mẹ cha cấu tạo nên mới thành hình. Bởi vậy bất luận sanh với trường hợp nào cha mẹ là cha mẹ, huynh không phép quên ơn nghĩa đó được. Đọc lời trói này rồi. Huynh không nhận thấy tâm hồn của ông thân sanh huynh hay sao? Từ nhỏ mồ côi cha, ông sống với bà mẹ, ông hấp thụ giáo dục gia đình theo kiểu mẫu nho giáo, nên ông thành một người chí hiếu không dám làm một việc gì để cho mẹ buồn. Vì bà mẹ nuôi dạy con, bà hướng về mục đích duy nhất là mong con mau lớn đặng cưới vợ cho con, để nó sanh cháu mà duy trì tôn tộc, phụng tự ông bà. Nối nghiệp của ông cha lưu hạ. Vì mục đích đó mà bà lo vợ cho con sống quá. Con chưa biết tình yêu là cái gì. Con cứ phú cho mẹ mình liệu định. Thiệt, bà mẹ cũng chọn lựa nhà chức sách, có tiếng hiền lành tử tế để mà làm xuôi. Nhưng rủi gặp con dâu không tốt, không hiểu đạo làm dâu, làm vợ. Bởi vậy hạnh phúc bà quyết xây dựng cho con mới quá ra tai hại chứ. Ông thân sinh của huynh buồn rầu chán nản, nhưng vì chữ hiếu ràng buộc, ông không dám phá gia thất của mẹ định cho ông. Ông phải cắn răng, ráng bận cái áo chật hẹp của mẹ sắm, ráng chịu cái cối xay, nằm chàng ràng, đặng có làm ra gạo. Theo lời ông thân huynh đó, huynh nhớ không? Dạ, em nhớ chứ. Em hiểu vì ông bực tức nên ông phải kiếm tìm tình yêu chỗ khác mà thổ lộ nỗi lòng. Tại vậy nên em mới sanh ra mà bà nội em không hay biết. Sanh huynh ra rồi thì ông thân của huynh không có ý bỏ rơi huynh đâu. Khai sanh và tòa án đây là bằng cớ, chứng minh ông giữ vẹn đạo làm cha. Còn bà mẹ vì danh dự mà rồi có lẽ cũng vì sợ gia đình của người yêu xào xáo mà thất hiếu với mẹ nữa. Bởi vậy nên bà phải lánh mặt và giấu huynh đó. Trót mười mấy năm, ông thân của huynh tìm huynh hết sức, nhưng mà tìm không được, nên ông buồn rầu đến sanh bệnh. Ông sợ chết mà mẹ mình không hay, nên ông viết lời trói để lại cho mẹ. Ông không xin mẹ tiếp kiếm huynh. Làm như vậy ông cũng đã tròn chữ hiếu với mẹ. Vì ông không dám ép buộc mẹ mình nhận đứa con tự ông cấu tạo ngoài ý định của mẹ, mà ông cũng trọn đạo làm trai trong tông môn, khỏi mang tội bất hiếu để tuyệt tộc. Thôi, thật tôi cũng khen ông khôn ngoan kính đáo nữa. Ông dư biết bà mẹ mình mong ước có một điều là ông sanh con đặng nối dòng. Vậy, ông chỉ đứa con của ông thì tự nhiên bà mẹ ắt kiếm thôi, cần gì ông phải biểu. Trong tờ di ngôn, cha em nói có thêm một đứa con gái nữa. Nè, vậy thì đem đứa con gái đó về nuôi cũng được. Cần gì phải nài ép em về? Con gái mà phụng sự tổ tiên và nói giọng gì được. Tại như vậy nên, ông mới không khai sanh. Ông nói phớt qua. Ông xin châu cấp cho nó ấm gì thôi. Bây giờ em xin hỏi gắt cô chứ. Em phải đi đường lối nào đây? em phải ở luôn trong chùa này mà tu niệm cho đắc đạo, hay là em phải vì tâm cọc mà trở về ở với bà nội đặng tu tại gia? Cô Diệu Nga trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi cô chậm rãi nói. Đã mấy ngàn năm rồi, tổ tiên ta xây dựng văn hóa trên nền tảng tam giáo là Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Nòng cốt văn hóa ấy rất vững chắc, nên dân tộc Việt Nam ta tấn bộ mạnh mẽ luôn luôn. Thiệt nhiều lúc gặp gió to sóng lớn, chiếc thuyền Việt Nam phải chìm ngấm trong thời gian. Mai nhờ văn hóa đặc biệt của ta ung đúc tinh thần dân tộc ta rất mạnh, rất cao, nên chìm một lúc rồi, chiếc thuyền Việt Nam cũng nổi lên lại. Dân tộc Việt Nam cũng vỗ ngực ngó thiên hạ mà nói. Ta cũng như ai, ta không thua ai, ta không sợ ai hết. Ai giúp gìn giữ cõi bờ của ta, thì ta là bạn. Ai toan chiếm đoạt đất nước của ta, là thù. Với bạn ta từng biết, hòa nhã thân yêu để tương trợ, mà với thù, ta cũng từng dám đổ máu phơi xương mà chống cự. Sở dĩ dân tộc ta có hào khí tốt đẹp mạnh mẽ cứng cỏi như vậy, là nhờ văn hóa của ta xây dựng với nòng cốt là tam giáo đó. Nho giáo thì giúp cho ta cư xử với nhân nghĩa đạo đức, đạo giáo thì giúp chỗ ẩn núp cho người khổ tâm nản chí, còn Phật giáo thì giúp cho ta hưng vượng tinh thần, dám bền gan chịu khổ để cứu người. Biết nghĩ tới hạnh phúc tương lai nên dám hy sinh vui sướng hiện tại. Ấy vậy, Nho giáo với Phật giáo là hai đồng trụ, hai cột cát của nhà Việt Nam. Người mình phải nương Nho giáo mà tấn bộ với đời, tiếp xúc với người, trên đường thực tế mà cũng phải nương Phật giáo đặng bồi bổ tinh thần, cho có đủ kiên nhẫn từ bi, mà tiến thủ vinh quang, và đối phó với tai họa. Hiện giờ, huynh đi tới khoảng đường phân ra hai ngã, huynh dụ dự không biết phải đi ngã nào. Theo ý tôi, hai ngã đều cần thiết hết. Vậy phải dung hòa mà nói theo cả hai ngã, thì mới có lợi ích cho huynh, mà cũng lợi ích luôn cho cả đời nữa. Theo trí em hiểu thì phụng sự tổ tiên và nối nghiệp cho tông tộc, điều đó thì thuộc về Nho giáo. Còn ở chùa mà tu niệm để tập Phật tánh, Phật tâm, đó thuộc về Phật giáo. Hai quan niệm khác nhau, làm sao dung hòa mà đi đôi cho được? Được cho Phật tại tâm của mình, chứ nào phải ở chùa mới có Phật, còn ở nhà không có hay sao? Nếu huynh có cơ cảm thì tu tại gia, huynh cũng có thể đắc đạo được vậy. Mà huynh lại thêm tròn chữ hiếu với cha mẹ ông bà. Muốn tròn chữ hiếu thì phải cưới vợ sanh con đặng nối dòng, tu mà có vợ con lòng thầm thì đắc đạo sao được? Ngũ giới cấm tà dâm. Nghĩa là núp lén mà kết tình với vợ của người khác, hoặc dụ dỗ làm cho con gái người mất trinh mất tiết, cho có cấm cưới vợ chánh thức đâu. Vì người ta hiểu ngũ giới theo trí ý đó nên kinh pháp mới dạy hai cách tu là tu tại gia và tu xuất gia chứ. Thuở xưa vua tráng niệm làm vua, có vợ có con đủ hết, ngài với hai hoàng tử đều thành tâm tu niệm, ngài cũng đắc đạo thành Phật. Còn hai hoàng tử thì thành Bồ Tát là Quan Thế Âm Bồ Tát với Đại Thế Chí Bồ Tát đó. Phái tiểu thừa hiểu ngũ giới theo ý trí rộng rãi. Bởi vậy, ngũ giới cấm sát sanh, mà họ ăn thịt ăn cá như người thường. Họ nói, cấm sát sanh là cấm không cho mình giết chết loài có sự sống, chứ không phải cấm mình ăn thịt cá do người khác giết mà nấu chín rồi. Tại như vậy nên, người thổ, tu theo tiểu thừa, sớm mơi, mấy ông lục mới mang bình bát đi cùng trong sóc mà khất thực. Tín đồ cúng thực phẩm thứ gì cũng để hết vô bình bát mà mang về chùa rồi đúng ngọ dọn ra, ăn với nhau. Bà nội em có nói nếu về ở nhà mà em muốn tiếp tục tu niệm thì bà sẽ dọn chỗ đặt bàn thờ Phật cho em tu. Nếu em muốn thì bà cũng tu niệm với em. Như sao trong xóm trong làng có nhiều người mộ đạo tưởng Phật, thì bà sẽ cất chùa để cho em làm chủ chùa, em rước ít đạo hữu về ở trụ trì rồi hiệp nhau ung đúc đạo, tâm, cho thiện nam tín nữ trong vùng cần duộc. Ừ, được vậy thì càng hay hơn nữa, sao mà huynh còn dụ dữ? Huynh có hỏi ý kiến ông Yết Ma hoặc của bà chủ chùa này hay chưa?
Em không có dò ý ba người đó. Vì trước khi đưa bà nội em vào nhìn em, má em có thăm em hai lần và nói chuyện với em trước mặt ông Yết Ma và ông bà chủ chùa này. Em thấy ý ba người đều muốn cho em về, nhất là ông Yết Ma đó. Ông có nói với nội em rằng em về ở tự ý em, chứ ông không có ép buộc, phải ở hay là xúi đi về được. Vì vậy nên em mới vô đây mà hỏi ý kiến của cô đó.
Em biết chắc hễ hỏi ba người ấy thì ai cũng xúi em về ở với bà nội em.
Nên em không muốn hỏi.
Có lẽ huynh cũng có nghe người ta nói câu này. Phật trong nhà, không thờ, lại thờ Thích Ca ngoài đường. Người ta nói có ý khinh bỉ những kẻ dối thế, ở trong nhà thì không biết thờ cha kính mẹ mà lại làm mặt đạo đức, đi chùa cúng Phật, đốt nhang giái lại lăng xăng.
Nếu huynh không kể bà nội già cả, không trọng bà mẹ mang nặng đẻ đau, không tưởng niệm công ơn của tổ tiên nào hết, huynh là bất hiếu, dẫu huynh tu sợ e Phật cũng khó tin lòng thành thật của huynh được, để mà chứng chiếu.
Ngoại tôi với tôi vì nuôi tâm trí cứu nhân độ thế nên xuống đây cất am mà tu.
Tôi phục cách quan niệm về đạo với đời của ông Yết Ma và ông chủ chùa này lắm. Hai ông nghĩ đời tấn hóa thì đạo cũng biến chuyển, mà theo đạo cho ăn nhịp với đời, phải như vậy thì cuộc tấn hóa mới mạnh mẽ về hình thức và tốt đẹp về tinh thần. Đạo với đời phải sát cánh đi đôi cùng nhau mới có hiệu quả, chứ đạo phưởng phất ở trên cao, đời mình giới không tới, rồi đạo đi theo đạo, đời lại đi theo đời, lờ mờ, đời hỗn độn, có đạo cũng như không, tu niệm tái am chùa không ích cho ai hết. Đạo phải tiếp xúc chặt chẽ với đời, đặng cảm hóa mà dìu dắt đời, còn đời nương níu lần theo đạo, phải như vậy thì đạo mới đắc nghi, đời mới hòa nhã. Với trí ý theo quan niệm đó, mấy năm nay chùa Am Nhân Hòa mới hiệp tác với hội xây dựng đời mới để cứu nhân độ thế. Hội cứu về mặt thực tế, chùa cứu về mặt tinh thần. Làm như vậy, thì đời với đạo đều được kết quả mỹ mãn cả hai.
Huynh có cơ cảm với Phật. Huynh lục đục ở trong chùa mà tu niệm tự nhiên. Huynh được công quả. Nhưng mà công quả đó thì chỉ có một mình huynh hưởng thôi. Chứ đời thì không được nhờ đâu, mà ông bà cha mẹ của huynh cũng không được nhờ chút nào hết á.
Sao cho bằng huynh nghe lời bà nội về ở nhà mà tu, trước hết bà mẹ với bà nội cũng được vui lòng, ông bà được phụng tự, và có người nối dòng. Sao nữa, huynh giúp ung đúc đạo tâm cho các thiện nam tiếng nữ, sống chung quanh huynh. Huynh giúp gieo rắc mùi đạo cho đời, làm cho đời hết tham xa hoa, khỏi bị tụy lạc. Huynh tu như vậy thì mới có công quả lớn chứ. Vậy, huynh hãy suy nghĩ lại đi.
Huynh Huệ Minh cười mà nói, thôi em hiểu rồi, em rất cảm ơn cô chỉ dẫn đường sáng suốt cho em biết mà đi.
Huynh lấy giấy tờ đúc hết vào bao thơ rồi từ giả cô Diệu Nga mà trở về chùa.
Ai cũng biết cô Oanh con gái của hội Đồng Mai ở Rạch Kiến là dâu của bà xã Cầm, vợ của cậu Đường, nhưng biết cô là nhờ nghe người ta nói mà thôi, chứ chưa thấy hình dáng mặt mày thế nào. Biết cô về nhà chồng hồi 19 tuổi, cô được mẹ chồng cưng, mà cô lại không hợp tâm trí với chồng, ưa đi lên Sài Gòn ta bà, làm cho chồng buồn rầu chán nản. Biết cô ghen, làm vỡ lỡ cả chợ Cần Giuộc ai cũng ghét. Biết chồng chết, cô ở theo bên nhà chồng được lối một năm. Chừng thấy mẹ chồng rước cháu ngoại của một người tá điền đem về nhà nuôi, lại nuôi luôn mẹ đứa nhỏ nữa, thì cô giận nên cô bỏ trở về ở với cha mẹ ruột. Rồi trong vài tháng, cô lấy chồng khác ở trên Sài Gòn. Cãi giá không đợi mãn tan chồng, không thèm trình cho ba mẹ chồng trước hay, mà từ đó đến nay đã hơn 3 năm rồi. Cô cũng chẳng hề bước chân tới nhà mà thăm bà mẹ chồng cũ. Vậy tưởng cũng nên trình cho anh chị em có dịp đọc truyện này biết sơ, nhan sắc của cô Oanh, và biết thêm con người chồng thứ nhì của cô là ai, và mấy năm nay cô làm việc gì.
Năm bà xã cầm nhà ông Mai tiến dẫn mẹ con bà qua Rạch Kiến mà xem tướng mạo cô Oanh, thì cô là một thiếu nữ mới lớn lên, thuộc con nhà có ăn, áo quần và nhan sắc cũng như các muôn ngàn gái thuộc hạng trung lưu như cô, không thua ai mà cũng không hơn ai. Cô có hơn gái ở Đồng Là, vì có anh chị ở Sài Gòn nên cô có lên ở đi học vài năm. Cô biết đọc biết viết. Cô có xem chớp bóng và lại xem hát cải lương nhiều lần nữa, lại có được ra Long Hải chơi cho biết biển một lần. Nhờ vậy mà cô dạng dĩ lanh lợi, rồi cô cho cô là gái tân tiến, gái trí thức, gái thời đại, mặc dù cô không hiểu nghĩa về mấy danh từ ấy. Chừng chồng chết, cô giận mẹ chồng già rồi mà không chịu giao quyền cho cô cai quản sự nghiệp, lại rước mẹ con đứa nhỏ giống hệt chồng cô về nhà mà nuôi. Cô mới chở quần áo về ở với cha mẹ mình, rồi cô cặp với người chồng khác. Không cần hôn thơ ông thú chi hết, người chồng sau này là ông Thông, lối 40 tuổi, cũng một chạng với cô. Ông Thông này bành khành, vui vẻ, nhậm lẹ, ưa hoạt động lại cũng thích nhậu nhẹt. Trước khi đụng cô Oanh, ông ở một căn phố phía sau chợ Tân Định. Người ta thấy ông ở một mình chứ không có vợ con. Chỉ có một người đàn ông ở nấu ăn và giữ nhà, vì ông có một chiếc xe hơi cũ, ông lái mà đi hoài. Nhiều bữa ông không về ăn cơm, nhất là cái buổi chiều ở nhà, khỏi lo nấu cơm, vì thường thường ông ăn nhậu đến khuya, rồi ông mới về. Nếu bữa nào ông về sớm thì ông sai mua mì cháo mà ăn vậy thôi. Nếu hỏi ông làm nghề gì thì thiệt không biết sao mà nói cho đúng. Ông không phải công chức, mà cũng không phải tư chức, không phải thương gia, mà cũng không phải kỹ nghệ gia. Mà không được phép nói ông là người vô nghiệp vô nghề, bởi vì ông có công ăn việc làm, hằng ngày có khi làm thâm tới ban đêm nữa, làm đủ thứ việc, ai cậy việc nào thì ông làm việc nấy, bất luận việc gì, dắt mối cho trạng sư, qua thương khẩu lãnh hàng, nhập cảng dùm cho mấy hãng Hoa Kiều chạy chọt kiếm mua thứ hàng khan mà bán lén cho người cần dùng. Ai muốn thứ nào thì cho ông biết, ông sẽ chạy cho. Giá mắc một chút mà thế nào ông cũng mua được. Vì ông giao thiệp rộng, lại được lòng tín nhiệm của nhiều tiệm nhiều sở, chỗ nào ông cũng có bạn thân. Bởi vậy, việc khó mà giao cho ông lo chạy chọt thì khó quá ra dễ. Ông làm việc như vậy mà ông sống dư dả no ấm, trong mình có bạc ngàn luôn luôn, nhiều khi có tới bạc muôn nữa. Mấy năm nay làm bạn với cô Oanh, tánh tình của ông hợp ý cô Oanh lắm, vợ chồng đồng chí, bởi vậy mỗi ngày ông đi cô xin theo, mà giúp tay cho ông, thì cô giúp thường được việc lắm nên người ta tin cậy, rồi khi ông mắc chạy lỡ việc này thì ông biểu cô chạy dùm việc khác, thế cho ông. Rủi làm sao mà ăn ở với nhau mới có mấy tháng rồi cô lại có thai. Chừng gần ngày sanh cô phải nằm nhà mà nghỉ trót một tháng. Sanh con gái, cô phải kiếm mướn người ở nuôi cho bú sữa bò, đặng cô rảnh tay mà đi làm việc phụ với chồng. Có con rồi, ông Thông thuần nết, không dắt vợ vào tửu điếm trà đình nữa. Mặc dầu, ông cũng mặc áo sơ mi cục tay, lái xe hơi mà đi, có cô uống tóc quăng, mặc áo màu, ngồi một bên luôn luôn, nhiều bữa phải nhậu nhẹt với anh em đặng bàn tính công việc. Nhưng gần tới bữa ăn thì vợ chồng về nhà ăn cơm, rồi giỡn chơi với đứa con gái, nó lớn lần lần đã biết nói, biết đi rồi. Cùng vì lo chạy việc dùm cho một người bạn, nên chiều bữa đó vợ chồng cô Oanh đi Gò Vấp về, khát nước, nên mới ghé vào nhà hàng Con Gà Vàng ở Đất Hộ mà uống la ve với người bạn. Chừng ra xe mà đi, cô Oanh thấy ông Đốc Thắng với bà xã Cầm. Cô đứng mà ngó trân. Không hiểu có việc chi mà bà xã thường không chịu nới ra khỏi Cần Giuộc. Bữa nay bà lại lên tới Sài Gòn, lại đi với ông Đốc nữa. Dạ, cô nào đó? Cô Oanh phát nghi. Cô biết cô giáo Đào, và mấy năm gặp nhau thường cô biết chỗ cô Đào ở. Cô chắc ông Đốc Thắng với bà xã lên ở đó. Bởi vậy, thấy mấy người vô nhà hàng, cô lên xe biểu ông Thông chạy lại nhà cô giáo Đào cho cô, để cô hỏi thăm một chút chuyện coi. Nhờ cô giáo Đào thiệt tình cô không giấu chi hết, mà nghĩ có hại gì, mà sợ nên phải giấu. Bởi vậy cô Oanh mới hay hồi trước Đường kết tình với cô giáo Hưởng có sanh được một đứa con trai. Bà xã cậy ông Đốc đi tìm mẹ con cô Hưởng giùm cho bà. Tìm được rồi nên bà lên nói mà rước mẹ con cô Hưởng về ở với bà để quản xuất sự nghiệp và phụng tự ông bà. Cô chắc người đứng với bà xã hồi nãy, đó là cô Hưởng. Cô hỏi, còn người con trai của Đường ở đâu, sao không thấy? Cô Đào mới nói, còn ở tủ bên chùa Nhân Hòa, chắc ăn chay, không thể ăn ở nhà hàng được, nên không có thấy. Về ăn cơm tối với ông Thông, cô Oanh mới nói gia đạo của bà xã cầm cho ông biết, rồi thuật việc cô Đào nói hồi nãy nữa. Cô quyết định sáng bữa sau, cô phải đi xuống Cần Dược mà thanh gia tài của chồng trước, có hôn thú đàng hoàng. Chứ mẹ con cô Hưởng với mẹ con cô Thẩm là đồ trôi sông lạc chợ, không có bằng cớ gì mà tranh gia tài của bà xã được. Nếu bà xã cự nữ, thì cô đi kiện, mà đòi chia phân nữa. Còn nếu bà xã muốn êm thì ít nữa cũng phải chia cho cô lấy 30.000 cô mới chịu hòa. Áp phe này thuộc trong khuôn khổ hoạt động của ông Thông, bởi vậy nghe nói rồi thì ông đốc vợ đi. Ông nói, việc đó đáng làm, dầu tốn công đôi 3 tháng cũng không nệ. Chẳng luận thất công đi ít bữa. Nhưng ông dặn cẩn thận phải dùng chiến lược tiên lễ nhi hậu binh. Mấy bà già quê mùa ưa mình lấy lễ nghĩa mà bôm ngọt, chừng nào họ không biết nghe, thì rồi mình sẽ khai chiến, sẽ hăm dọa. Vợ chồng đồng tâm hiệp ý, bởi vậy, sáng bữa sau cô Oanh đi Cần Giuộc thăm mẹ chồng cũ, chắc hồi hôm, sẵn có xe lô nên ăn cơm rồi bà đã về liền. Cô mặc lãnh đen, áo cẩm nhung cũng đen, chứ không bằng áo màu sợ mẹ chồng nói mình còn ham lòe loẹt. Xe đò xuống tới đầu bờ vô nhà bà xã cầm thì cô Oanh kêu chauffeur biểu ngừng cho cô xuống. Cô ôm bóp đầm đi vô, ngó cảnh cũ cô bỏ mà đi đã hơn 3 năm rồi. Cô có hơi nao nao trong lòng chút đỉnh, nhưng không buồn, mà cũng không thẹn. Lúa hai bên bờ đã chạy lá gai, trong 10 bữa nữa sẽ gặt được, cây su đũa trồng dài theo hàng rào đến mùa gió chướng trổ bông trắng, coi rất đẹp, mà đẹp thiệt thà theo cảnh thú, thôn quê. Cô Oanh bước vô sân, một con chó vàng với một con chó vện ở trong nhà tuôn chạy ra đón cô mà sủa ôm sòm, làm cho cô sợ nó cắn, nên cô đứng khựng lại, không dám đi nữa. Ông bà Tào đương dãy cỏ dọn sân đặng chừng gặt khó chỗ mà chất lúa bó. Ông đứng dậy la chó, và đuổi nó đi, cho khách vô. Cô Oanh ngó ông vừa cười vừa hỏi. Ông bà, ông mạnh giỏi ha. À, mạnh giỏi? Ủa, mới hay? Trời ơi mà tôi tưởng ai ở đâu lạ chứ. Ừ. Lâu qua rồi thì chó nó lạ nên nó sủa dữ quá đi. Có bà ở nhà không vậy, ông ba? Dạ, không có. Bà đi Sài Gòn rồi. Đi hồi sáng hôm qua, bà chưa về. Bà bỏ nhà cho ai coi mà đi lâu như vậy được à? Có 2 mẹ con cô Thẩm coi. Cô Thẩm là con của ông Hương Nghị thiệt ở dưới Mồng Gà. Có lẽ mở biết mà. Tôi nhớ năm bà rước 2 mẹ con này về, giúp coi trong coi ngoài, cho bà thì mợ hai còn ở bên này mà. À phải, bữa trước về đó có tôi, qua bữa sau tôi mới về bển. Dạ dạ, mời mợ vô nhà uống nước à, có cô Thẩm ở trỏng á. Cô Oanh săn sớm đi ngay vô thềm và bước lên hàng tư. Nãy giờ cô Thẩm nghe cô Oanh nói chuyện với ông ba Tào thì cô biết ngay là vợ lớn của cậu Đường hồi trước, bởi vậy cô bước ra cửa đón chào. Dạ, em chào mợ hai. Lâu quá, mợ hai mới qua thăm bà, mà lại rủi không có bà ở nhà. Dạ, mời mợ hai vô uống nước à. Cô Oanh ngó cô Thẩm trân trân rồi nói. Tôi qua có việc riêng một chút, sẵn dịp tôi ghé thăm má tôi. Má tôi mạnh hả? À, có nói đi chừng nào về hay không? Cô Thẩm nói, dạ, bà nói đi công chuyện ít bữa thôi. Ở chừng nào xong á, thì bà về, chứ không có đính chắc là bữa nào. Cô Oanh vô nhà, cô đi lại trái giờ bàn thờ chồng rồi thủng thẳng đi hết mấy căn nhà. Coi tới coi lui, Cô Thậm kêu con Biểu chế một bình trà đặng mợ hai uống. Cô Oanh đi thẳng xuống nhà dưới rồi vô bếp. Cô thấy chị bếp nấu ăn lạ, mà người ngồi bữa củi ngoài sân sao cũng lạ nữa. Cô mới trở lên nhà trên lại ván ngồi. Cô Thậm thấy con Cát xách bình trà nhà sau đi ra. Cô rước mà rót một tách, rồi Biểu con mình bưng lại mời khách uống. Cô Oanh ngó Cát và hỏi cô Thậm,
phải con nhỏ của cô đây hay không?
Dạ, thưa phải.
Năm nay nó được mấy tuổi?
Dạ, 15 tuổi.
Gương mặt nó giống mình Đường quá ha. Ngó thấy thì biết con của ảnh liền à. Má tôi có nhìn nó là cháu nội hay không?
Dạ, thưa không.
Ủa? Không có nhìn cháu à? Sao lại đem về nuôi làm chi?
Nè nè, cô lại đây. Cô ngồi gần tôi, đặng tôi hỏi thăm một chút coi. Cô Thậm kéo ghế ngồi trước mặt cô Oanh. Cô Oanh hỏi tiếp.
Nè, vậy chứ má tôi không biết nó giống anh Đường hay sao?
Dạ thưa, không hiểu. Em về ở mấy năm nay, em không có nghe bà nói gì hết á.
Mà phải nói là con của anh Đường hay không?
Dạ, con của cậu chứ con ai.
Cô cũng không nói cho má tôi biết hay sao? Không nói thì sao lại chịu về ở đây làm chi?
Dạ, năm trước bà xuống thăm ruộng, bà than với cha em là không có người săn sóc việc nhà. Bà cậy cho mẹ con em lên để giúp bà. Em thì coi việc trong nhà, còn con Cát thì hầu trầu trước. Cha em là tá điền, bà chủ điền cậy thì mình từ chối làm sao được. Bởi vậy mẹ con em phải ở từ đó tới giờ đó. Bà không Biểu về thì mình đâu dám về. Bà không nói tới việc con cháu, thì em cũng đâu dám nói.
Mỗi năm má tôi có cho chị tiền bạc gì hay không?
Dạ, bà mướn may áo quần cho mẹ con em bận tử tế.
Mỗi năm bà bớt vài chục thùng lúa tá cho cha em.
Bà mua bông tai cho mẹ con em đeo. Năm ngoái đó, tới Tết, bà cho con nhỏ em một đôi vàng chạm. Em tưởng vậy thì đã nhiều lắm rồi. Có phải bà mướn mình ở rợ đâu mà mình lại đi đòi tiền công?
Tội nghiệp! Cái người gì mà thiệt thà quá! Để cho chủ điền lừa công mà mình không dám phiền nữa. Nè, để tôi hỏi việc này coi, có phải vậy hay không nghe không? Tôi nghe người ta nói trước là anh Đường trai gái với cô giáo Hưởng có sanh được một đứa con trai, mà anh giấu, nên bà già không có hay. Mới đây bà già nghe nói, nên bà mới cậy ông Đốc Học Thắng đi tìm giùm mẹ con cô Hưởng về cho bà đó. Tìm được ở trên Sài Gòn rồi. Nên bà già lên rước hai mẹ con về, đặng bà già giao sự nghiệp cho hai mẹ con quản xuất mà phụng tự ông bà. Bà già đi Sài Gòn là cái việc đó đó. Phải không? Cô nói thiệt cho tôi nghe chơi, coi cái họ đồn như vậy á. Mà tôi nói à, có đúng hay không?
Dạ, hôm qua trước khi đi bà căn dặn em coi nhà coi cửa cho bà đi ít bữa. À, bà đi kiếm cháu nội mà rước về, đặng ngày sau nó cúng quải ông bà. Bà nói vậy thì em hay vậy, em không có dám hỏi cho kỹ.
Chuyện đó tôi biết rõ hết à. Má tôi kiếm được cô Hưởng với thằng con của cổ đương tu ở trên chùa Nhân Hòa rồi. Thiệt, má tôi tính rước hết mẹ con cô Hưởng về đây mà nuôi, đặng giao hết ruộng đất cho mẹ con coi. Rồi thâu góp lúa đó để cúng quẩy ông bà. Tôi tưởng đã về rồi, nên tôi mới xuống đây.
Dạ, chưa về.
Nếu bữa nay không về, thì mai cũng về. Kiếm được rồi còn ở trở làm chi chứ? Tôi nhất định tôi tranh cản không chịu để má tôi giao cái gia tài cho mẹ con cô Hưởng ăn đâu. Tuy tôi ở với anh Đường không có con, nhưng vợ chồng tôi có hôn thú rành rẽ. có giao gia tài thì giao cho tôi. Chứ sao giao cho quân bá láp? Thở này không có ai biết hết, thì giao như vậy thì sao được?
Cô ăn ở danh đường, cô cũng có con.
Con của cô giống mình đường, ai thấy cũng biết hết trơn. Lại mẹ con của cô về ở trong nhà đã 3-4 năm nay rồi. Cô cũng phải tranh cản như tôi nè, đừng để cho họ ăn uổng.
Dạ, phận em thiệt thà, em có hiểu gì đâu mà dám tranh giành mợ.
Bà làm sao ở tự ý bà, em không có dám nói. Sợ gì? Quyền lợi của cô mà cô nói sụi lơ vậy sao được? Có con cô phải lo tương lai cho con cô chứ. Cô hiệp với tôi mà tranh gia tài này rồi chị em mình chia với nhau mà hưởng.
Dạ mợ hai, mợ làm sao được thì mợ làm. Phận em quê dốt, em có biết luật lệ gì đâu mà dám tranh gia tài.
Cô không biết thì có tôi biết. Nè, tôi sẽ bài biểu cho cô. Đừng sợ. Nếu má tôi mà làm ngang để hết sự nghiệp này cho mẹ con cô hưởng ăn đó nha, thì mình mướn trạng sư làm đơn mà mình kiện tới tòa.
Dạ, cha chả. Thôi mợ hai bày cho em thưa kiện thì mít lòng bà lắm. Cái đó nè, chắc em không có dám à.
Ở đời tranh đấu mới sống được chứ. Cô thiệt thà thì tôi chỉ biểu dùm cho. Có tôi cầm đầu thì cô còn lo cái gì nữa. Phải tranh cản gia tài này, đặng tôi với cô chia nhau mà hưởng mới phải. Bây giờ má tôi chưa về nè, thì chắc có việc gì trục trặc sau đây. Nên mới còn ở trển đó. Vậy để tôi về, tôi hỏi lại coi chừng nào về, thì tôi sẽ xuống nữa.
Dạ, mợ hai, ở đây đi, giờ để tôi dọn cơm cho mợ ăn, rồi mợ về. Chắc cơm cũng gần chín rồi á.
Thôi cảm ơn. Hồi sớm ơi đi ăn đồ no rồi tôi mới xuống đây. Tôi chưa đói đâu. Nè, cô nhớ nghe không? Hãy tôi xuống tôi mở chuyện gia tài ra mà tôi nói đặng tranh cản, thì cô nhớ cô tiếp vô nghe chưa? Hai chị em mình hiệp nhau quá mà, mình tranh đấu nó mới mạnh.
Cô Thẩm cười. Cô Oanh tự giả, ôm bóp đầm mà đi. Cô Thẩm lơ đãng không biết có nên nghe lời cô Oanh hay không. Ăn cơm rồi, cô muốn đi về mồng gà mà hỏi cha mình. Ngặt cô sợ ra đi rồi rủi bà xã về. Bà không thấy cô, bà trách làm sao? Bà có dặn mà cô dám bỏ nhà đi. Mai xế có ông Hương nghỉ thiệt đi chợ mua đồ. Luôn dịp, ông qua thăm bà chủ điền và thăm con cháu của ông. Cô Thẩm mừng cha. Cô nói cho cha hay bà chủ điền đi Sài Gòn đặng rước dâu với đứa cháu nội trai mới tìm được. Cô cũng nói về cô Oanh, xuống tranh gia tài và suối Thẩm cũng phải tranh như cô. Hai chị em hiệp nhau mà giành rồi chia nhau mà hưởng chứ đừng nhịn thua chịu hẹp, để cho mẹ con cô hưởng ăn hết uổng lắm. Ông Hương Nghị ngồi nghe con tỉ mỉ thuật đủ mọi điều, rồi ông mới nói. Mợ hai muốn làm giống gì thì tự ý mợ. Con đừng có dại nghe lời mợ suối con nói bậy bạ mà mít lòng bà chủ điền nha. Bà hiền lành nhân đức lắm. Bà đã đãi mình tử tế quá rồi. Con có đòi gì nữa?
Con nghĩ lại mà coi. Cậu hai có vợ nhà, nhưng vì cậu yêu thương con nên cậu sáp với con. Lỡ ra sanh con cát. Vì tánh mợ hai khó, sợ đem mẹ con về chung sanh rầy rà trong nhà. Nên cậu để dưới này cho em. Nhưng hơn 10 năm, cậu chu cấp cho mẹ con của con ấm no, lành lẽ luôn luôn, chứ có bỏ bê gì đâu. Rồi cậu mất đi không hiểu cậu có trói trăng gì với bà già cậu hay không. Nhưng cách ít tháng, bà xuống chơi, tuy bà không hỏi gốc tích con cát, bà không nói, bà nhìn nó là cháu nội, xong bà rước hết mẹ con về bà nuôi, cho ăn chung một mâm, cho ngủ như con cháu trong nhà. Mua bông tai cho đeo cho mặc đồ hàng lụa luôn luôn. Thì lại còn sắm vàng cho con cát nữa. Mấy năm nay mẹ con sung sướng như chủ nhà chứ, muốn thứ gì cũng có hết. Còn về phần cha, thì bà đã bớt lúa ruộng đỡ cho cha lung quá. Bà đã ở với mình tử tế như vậy, thì mình ở nào mở miệng mà nói gì cho được con. Bà chủ điền lại biết điều lắm,
Còn với con khác thì phải cứ trung thành tận lực mà phụng sự bà đi, thì bà không quên công ơn đâu mà lo. Con đừng có nghe lời mợ hai, mai mới nói là mai mở xuống nữa à? Cô Thẩm nói, dạ, mợ sớm mời mợ về. Mợ nói mai mợ trở xuống cho gặp bà Đặng mợ tranh gia tài. Mà về trển mợ hỏi coi, như ngày nay bà về thì buổi chiều thì mợ mới trở xuống. Nếu vậy thì cha ở chơi, đặng chiều nay như mợ có xuống thì cha cắt nghĩa phải quấy cho mợ nghe. Như mợ không xuống thì chiều tối cha về, rồi sáng mai cha trở lên mà ta đón bà nữa. Lúa chưa chín nên lúc này ở nhà thì nằm co, chứ không có công việc gì mà làm. Mợ nói cái chuyện gia tài với bà chủ điền phải có cha đó. Đặng nếu mợ có kèm con vô á, thì cha cãi với mợ chứ. Để con nói bậy, hoặc là con đi làm thinh, thì bà chủ điền tưởng là, chắc là con có một ý với mợ. Bà sẽ giận con luôn á, thì tai hại lắm. Ông Hương nghĩ thiệt ở chơi tới chiều mà không có bà xã về, lại cũng không thấy cô Oanh xuống. Cô Thậm dọn cơm cho ông ăn, rồi ông về nói sáng mai ông lên nữa.
Phân giải thấp cao.
Trong lúc cô Oanh hăm hở đi xuống nhà bà mẹ chồng cũ quyết tranh gia tài với cô Hưởng, là tình địch năm xưa đã bị cô sỉ mạ dưới chợ Cần Giuộc, nên xấu hổ phải bỏ xứ trốn đi mất. Té ra cô không gặp bà xã Cầm hay là mẹ con cô Hưởng, mà cô lại gặp cô Thậm. Cũng là một tình địch khác, nhưng tình địch thiệt thà hèn hạ không đáng ăn thua. Bởi vậy, cô dụ dỗ hiệp hòa kết phe, đặng thêm sức mà đánh bại phe nghịch, mặc dầu có bà xã Cầm cán nên mạnh mẽ. Lúc ấy, trên đất hộ, ông Đốc Thắng kêu Salo đi lại tiệm Mai Tân Hưng mà rước bà xã với cô Hưởng đi Chí Hòa. Bà xã với cô Hưởng chưa biết nhau nên mới gặp nhau tự nhiên ái ngại, phải dè dặt. Gần nhau được một ngày rồi thì lòng thành thiệt của mẹ chồng, với tình cảm gian díu của nàng dâu gây ra mối thiện cảm, đã buộc chặt cả đôi bên. Có một đêm hai mẹ con ngồi đối diện mà bày tỏ nỗi lòng cùng nhau, bà xã thì kể nỗi đau khổ của đường, từ khi cưới vợ đem về mới ở với nhau được ít tháng. Đau khổ kéo dài hơn 15 năm, vì chữ hiếu, con sợ bà buồn nên không dám nói ra, bởi vậy bà không hay gì hết. Đến chừng nghe đọc lời trói của con để lại thì bà ăn năn hối hận vô cùng. Bà nhận tội bà ung đúc tâm hồn cho con lỗi thời, bà giáo dục cho con noi theo hiếu đạo mù quáng. Bởi vậy hạnh phúc của con đã lấp ló ngoài sân, mà bà không hay đặng mở cửa tiếp rước. Để cho con phải duột đi hạnh phúc, đau khổ, cứ lẩn quẩn ở trong nhà, cắt ruột soi tim, đến con bà phải chết. Bà xã kể chuyện nhà mà bà tức tủi, bà khóc làm cho cô Hưởng cũng xúc động khóc theo. Còn cô Hưởng thì cô kể chuyện của cô vì cô cảm nỗi khổ tâm của đường mà cô yêu đường, chứ không phải cô tính giật chồng của cô Oanh. Chừng lỡ có thai nghén rồi cô ăn năn hết sức. Cô phải đè nén tình yêu mà xa lánh đường đặng chữ hiếu của đường được vẹn toàn, gia đạo của đường được êm ấm. Phải gửi bước phiêu lưu để vùi lấp trong chốn non cao rừng rậm tình yêu tuyệt vọng với tấm thân hư hèn. Cô không thể đem đứa con còn bú theo được. Bởi vậy cô phải ký thác cho một người bà con nuôi dùm. Vì cô biết vợ của đường không phải là hiền phụ, rất đổi không biết thương chồng. Thì có lý nào mà thương con riêng của chồng được, tại vậy nên cô không dám trao cho ai. Sợ đường đem con về nhà thành ra như gửi trứng cho ác. Năm nay cô mới trở về Sài Gòn được thì người lãnh nuôi con đã chết mất đứa con siêu lạc không biết đi đâu. Cô dò hỏi kiếm tìm trót mấy tháng, mai Phật trời giúp giùm nên cô mới gặp được trong chùa. Lo tu niệm an thân khỏi quan đàn vất vả. Nhưng gặp con mà con lơ đẳng, không có tình nghĩa mẹ con làm cho cô tức tủi vô cùng. Tức vì cô không biết tranh đấu để giúp xây hạnh phúc cho đường. Tủi vì sanh con mà không dạy được nên con không có tình nghĩa với mẹ. Cô Hưởng ăn năn, cô khóc. Bà xã cũng khóc nữa. Mẹ con trò chuyện đến khuya, cô Hưởng mới dụ mồm cho mẹ chồng ngủ. Bà xã không chịu để cô Hưởng ngủ riêng. Bà ép buộc cô phải ngủ chung một mùng với bà, rồi mẹ con rù rì nói chuyện hoài. Nói cho đến khuya mòn mỏi quá mới chịu nín mà nghỉ. Đến sáng cô Hưởng lo mua đồ dọn ăn lót lòng rồi mẹ con mới thay đổi áo quần, chờ ông Đốc Thắng lại mà đi với nhau. Nhờ ông Yết Ma có chỉ dùm nhà bà chủ chùa nên cô Hưởng nói lại cho anh Shopper lên tới chợ Chí Hòa, anh chạy luôn qua khỏi cái nhà lầu bên tay trái. Tới cái biệt thự đó, anh ngừng. Thấy có người đi ngang qua, cô Hưởng hỏi, phải nhà này là nhà của ông Xếp Bình chủ chùa Nhân Hòa hay không? Người ta nói phải. Ông Đốc Thắng bèn mở cửa xe bước ra, với hai bà, rồi cùng nhau đi vô cửa rào. Cô Bạch chủ chùa đã có gặp cô Hưởng tại chùa, bữa Hưởng vô kiếm con tên Càng lần đầu, hai cô có nói chuyện với nhau nên biết nhau rồi. Cô Bạch thấy cô Hưởng bước vô thì cô chào mừng. Cô Hưởng giới thiệu bà xã với ông Đốc, cô Bạch liền mời khách ngồi. Cô Bạch sẵn lòng chịu đi nói dùm, cô mới bận áo ra xe đi với khách vô Am Nhân Hòa. Chánh giờ này là giờ cô Diệu Nga tiếp khách mà lại, mai bữa nay không có khách nào hết. Cô Diệu Nga mặc áo hàng màu già, đội mũ ni màu đen, đương ngồi tại phòng khách mà xem kinh A-di-đà của bổn đạo, mới mướn in mà, hiến cho thiền nam tín nữ. Cô Bạch khởi nói trước, bà cụ là bà nội của Huệ Minh, còn cô đây là mẹ đẻ của huynh. Mẹ huynh sanh rồi mà con siêu lạc, cha huynh tìm không ra. Cha huynh mới chết mấy năm nay, bà cụ sống một mình không có con cháu nào hết. Bà mẹ tìm hết sức mới gặp được huynh ở đây, mừng xin huynh về, thì huynh lơ đãng, nói đã tu niệm yên rồi. Huynh không muốn biết việc trần tục nữa. Bà nội phải năn nỉ yêu cầu huynh dầu muốn tu đặng ung đúc đạo tâm thì về ở nhà mà tu đặng cai quản sự nghiệp và thờ phượng luôn thể. Chứ bà cụ đã già rồi không còn sống bao lâu nữa mà lo việc đó. Huynh cứ dụ dự không chịu về, nên bà cụ và cô đây muốn yêu cầu cô lo người cứu nhân độ thế. Cô làm phước nói dùm với huynh Huệ Minh về tu tại gia, đặng đẹn lời ước nguyện với Phật, mà cũng khỏi mang chữ bất hiếu cho bà cụ hết buồn lo lúc gần đất xa trời này. Bà xã khóc mà năn nỉ, yêu cầu cô Diệu Nga can thiệp dùm cho bà cháu sum hiệp một nhà và cho gia đình bà khỏi tuyệt tộc. Cô Diệu Nga chắp tay nói, mô Phật, té ra cô đây là thân mẫu, còn bà cụ là nội tổ của huynh Huệ Minh à? Việc này bần đạo đã biết rồi. Hồi hôm, huynh Huệ Minh có vô Am mà viếng bần đạo, đã tỏ nguồn gốc của huynh cho bần đạo nghe, rồi có trình bần đạo xem mấy trương di bút của ông thân sanh nữa. Bần đạo nghe và đọc rồi, bần đạo cảm thấy việc nhà của bà cụ là một thiên gia đình sử có thể vui tươi mà lại biến thành bi thảm. Điều đó thì thật đáng tiếc mà cũng đáng thương. Nhưng có vài điểm mờ ám rất khó hiểu, vậy bần đạo xin phép hỏi vài câu cho rõ. Khi bà cụ đi cưới vợ cho con, bà cụ có biết con mình yêu cô con gái đó hay không? Bà xã vội đáp, dạ thưa, con tôi từ nhỏ cho tới chừng đó nó cứ lo ăn học chứ không chịu để ý đến cô gái nào hết. Vì phẩm chất nó không được mạnh nên 20 tuổi tôi mới lo vợ cho nó. Mong có con cho sớm, phòng khi phong dân bất trắc, sẵn có trẻ để nói dòng. Tôi có hỏi, coi con mình nó có yêu ai, thì tôi sẽ dọ tánh tình rồi tôi cưới cho nó, bất luận giàu hay nghèo. Nó nói nó không có cảm tình với cô gái nào. Ở gần không có chỗ nào xứng đôi vừa lứa với nó, nên tôi phải làm xuôi ở xa. Tôi cũng lựa con nhà hiền đức tử tế mà cưới. Trước khi cưới bà có biết tánh nết cô dâu hạp chứ tánh nết con của bà cụ hay không? Dạ, vì ở xa nên thấy tướng mạo vậy thôi. Hỏi dọ thì người ta nói là con nhà tử tế, chứ thiệt mình có biết rõ tánh nết được đâu. Cưới về ở mười mấy năm nay thì tôi mới thấy vợ chồng nó cũng không có nghịch với nhau cho lắm. Chừng con tôi chết tôi mượn đọc di ngôn của nó tôi mới tá quả ra, hai con tôi vì chữ hiếu nên phải buồn rầu mà chết. Thiệt, tôi hối hận vô cùng. Lỗi tại dạy con không đúng nên nó mới thiệt hại như vậy. Bà xã nói tới đây thì nước mắt tuôn dầm về. Cô Diệu Nga dây qua hỏi cô Hưởng. Còn cô kết tình với con bà cụ có thai nghén rồi. Sao cô lại trốn lánh? Cô lại không cho người yêu gặp mặt nữa. Cô có phiền về việc gì hay sao? Dạ thưa không, Hồi đó tôi yêu anh Đường nên phải lìa ảnh chứ thật sự đâu có phiền. Tôi biết ảnh ở với mẹ rất chí hiếu, mà vợ ảnh lại là một ác phụ. Nếu tôi để cho ảnh lân la với tôi hoài thì gia đạo ảnh sẽ xào xáo. Thân mẫu ảnh sẽ ưu phiền thành ra, ảnh sẽ lỗi với mẹ. Tại vậy nên tôi mới phải bỏ xứ đi tìm chốn rừng núi. Trước chôn thân danh nhơ nhút của tôi, sau nữa thì cứu đạo hiếu của anh Đường cho toàn diện. Cô yêu cậu Đường tại sao, khi ra đi cô không giao đứa con cho cậu nuôi, mà cô lại bỏ rơi cho nó nhập đoàn với trẻ mồ côi hoang đàn vậy? Dạ, tại vì tôi sợ giao con cho anh Đường thì người ác phụ sẽ giết nó chết, nên tôi có cậy một người bà con đã làm nữ giáo viên như tôi để nuôi dùm mà dạy cho nó ăn học. Rủi thay người ấy chết nên con tôi mới siêu lạc bơ vơ. Năm nay tôi trở về đây tôi hay anh Đường vì tôi mà đau khổ đến chết. Còn con tôi tuy tìm được, nhưng nó lơ đãng không có tình nghĩa mẹ con, thì tôi ăn năn không biết chừng nào. Tất cả thì lỗi tại tôi mà ra. Cô Hưởng nói tới đây rồi cũng khóc. Cô Diệu Nga trầm ngâm một chút rồi cô nói, bây giờ bần đạo thấy tỏ rõ rồi, không còn chỗ nào mờ ám nữa đâu. Vậy bần đạo xin phép sẽ phân hắc bạch cho bà cụ với cô nghe. Trong tờ di ngôn cậu Đường không có phiền ai. Cậu nhận hết tội lỗi về phần cậu. Bà cụ nói, chuyện hồi nãy bà lại dành lỗi về phần bà. Bây giờ cô còn nói các tai hại đều do lỗi của cô. Theo bần đạo thấy thì cả ba người đều không có lỗi gì hết. Lỗi tại thời đại, chứ không phải tại ba người. Ba người đều có giáo dục thanh cao thuần túy, người thì biết nâng cao tiết hạnh, người thì biết giữ tròn hiếu nghĩa, người thì dám hy sinh tình yêu, hy sinh vui sướng đặng trọn nghĩa với người yêu. Tiếc gì, gặp đời hỗn độn việc gì cũng đảo ngược, bởi vậy những đức cao quý đó quá ra lỗi thời. Quá ra không được thưởng mà dường như lại bị phạt. Tuy vậy mà bần đạo khuyên mấy bà con đừng thối chí. Trời Phật vẫn còn hoài, bỉ cực, thới lai. Tai họa là mầm nảy sinh hạnh phúc. Nếu cần phải phân phải quấy, thì bần đạo nói ngay ra. Có một người quấy mà thôi. Người có tội lỗi là người vợ của cậu Đường. Người đó chưa hề biết giáo dục nào hết. Người đó đã không biết nghĩa nhân hiếu thuận của Nho giáo mà cũng không biết bác ái từ bi của Phật giáo. Người đó là trụ cốt hạnh phúc của gia đình bà cụ. Rủi không lựa kỹ nên lầm, dùng trụ cốt mục bở, bởi vậy hạnh phúc mới sụp đổ. Chứ chi người vợ của cậu Đường có đạo đức hay là biết nghĩa nhân thì bước về làm dâu. Nhà bà cụ tự nhiên hiểu nhà chồng cần phải có con cháu để nối nghiệp và phụng sự tổ tiên. Đã mấy năm mình không thể giúp cho nhà chồng thỏa mãn nhu cầu cần thiết đó, thì lại hay chồng tư tình với người khác đã có thai nghén. Mình bình tĩnh bước ra chính thức yêu cầu bà mẹ chồng rước người chồng yêu đem về để làm thứ thật cho chồng. Sao thì người ấy sanh con, thì mình nuôi. Không sanh có dưỡng, đạo đồng mình không mất, cái địa vị là má lớn. Về sau nữa thì mình lại sanh được con, thêm nữa thì càng hay, trời Phật sẽ thưởng cái đức lớn đó cho mình. Nên chắc sẽ cho mình có con, mặc dầu sanh sao thì con mình cũng thuộc con dòng lớn. Ví dầu mình không có con đi nữa thì cũng không hại gì. Trong nhà biết lễ nghĩa tự nhiên mình được mẹ chồng yêu quý, được chồng chiều chuộng, được người thứ thất kính nhường. Chừng mẹ chồng trăm tuổi già thì mình đứng vai chữ phụ theo tang lễ, sao rủi chồng có qua đời sớm thì mình lại đích mẫu. Mình thay mà phụng sự tổ tiên quản xuất sự nghiệp, cũng như mẹ chồng mình hồi trước vậy. Mãn đời mình rồi thì mình truyền các nhiệm vụ lại cho vợ thứ, đặng người noi theo dấu trước hiệp cùng các con mà duy trì lễ giáo gia phong. Tốt biết chừng nào! Tại người vợ của cậu Đường không có giáo dục, thiếu cả nhân nghĩa đạo đức, nên làm hư hỏng hết. Nàng đã không được danh hiền phụ mà lại còn mang tiếng ác phụ ở đời. Ấy vậy lỗi tại nàng đó, chứ đâu phải tại ai đâu. Bà xã ngó cô Hưởng rồi ngó ông Đốc. Lộ sắc ngạc nhiên như người say vừa mới tỉnh. Bà nhỏ nhẹ nói, tôi thật cảm ơn mấy lời sáng suốt của cô dạy bảo. Cô nói thì mẹ con tôi không có lỗi. Vậy cuối sinh cô thương, cô làm phước cô nói dùm với cháu nội tôi nó về nhà ở. Rồi tu niệm, đặng phượng thờ và nối nghiệp tổ tiên luôn thể. Người ta đều nói cô tu đắc đạo nên thành Bồ Tát mà cứu nhân độ thế. Cuối sinh cô cứu dùm nhà tôi cho khỏi tuyệt tộc mà bỏ mồ quang lửa lạnh tội nghiệp cho tiên nhân. Cháu nội tôi nó về nó muốn sao tôi cũng chịu hết. Nó muốn đặt bàn thờ Phật trong nhà cho nó tu niệm tôi sẽ làm liền. Nó muốn tôi tu với nó tôi cũng chịu. Sao nó muốn cất chùa để cảm hóa người trong làng trong xóm tôi thì cũng sẵn lòng. Miễn nó chịu về để duy trì gia đình, phụng tự ông bà và nối nghiệp tông tộc thì nó muốn làm sao tôi cũng chịu hết. Bà cụ thỏa nay sống trong khuôn khổ nho giáo mà cũng có sơ cảm với nhà Phật như vậy thì quý lắm. Bần đạo chắc Phật sẽ độ mà đem hạnh phúc lại cho nhà bà. Xin bà đừng thôi chi. Sớm mai này bà cụ vô đây. Vậy mà bà cụ đã có gặp huynh Huệ Minh hay chưa? Dạ, thưa chưa. Tôi đi thẳng vô đây đó. Hồi hôm nói chuyện với Huệ Minh, bần đạo có chỉ đường lối sáng suốt cho huynh ấy biết rồi. Vậy lát nữa, bà cụ ra chùa gặp huynh, có lẽ huynh sẽ trả lời cho bà cụ. Cô Hưởng nói, mẹ con tôi rất cảm ơn cô, lời cô giảng dạy thích đáng quá. Hèn chi, thiên hạ đồn cô là Bồ Tát chán trần đặng cứu nhân độ thế, thiệt trúng lắm. Bần đạo thành tâm, tu niệm vậy thôi, chứ có phải Phật hay là Bồ Tát gì đâu. Bần đạo mong, cứu người đau khổ, theo sức của bần đạo, được bao nhiêu cũng tốt. Cô Diệu Nga không muốn người ta nói chuyện của cô, nên cô đứng dậy chắp tay nói, Nam Mô. Cô Bạch hiểu ý nên cô cũng đứng dậy nói, đã hết giờ tiếp khách, tới giờ tưởng niệm rồi, vậy bà con mình ra để cho cô đi lại Phật. Mỗi người khách đều lại đứng giữa chắp tay xá cô Diệu Nga rồi lui ra cửa. Cô cũng cúi đầu mà xá đáp lễ với mọi người, rồi mở cửa đi qua phòng thờ Phật Quan Âm. Cô Bạch dắt ba người khách đi ra chùa để xe lô rề chạy theo sau. Cô nói, theo lời cô Diệu Nga nói hồi nãy thì chắc huynh Huệ Minh chịu về ở với bà nội rồi. Để mình ra, mình hỏi huynh lại cho chắc. Ông Đốc Thắng nói, mấy năm nay tôi nghe đồn chùa Nhân Hòa có Bồ Tát hóa thân, đặng cứu nhân độ thế, thì tôi không tin, bây giờ tôi mới thấy tận mắt. Cô Diệu Nga chẳng những điệu bộ từ bi như Phật bà, mà lời nào cô ấy nói ra cũng đúng đắn, thẳng ngay, mực thước, ai nghe cũng phải kính phục hết. Cô bắt tội cô Oanh, thiệt, tôi phục sát đất. Bà xã cầm nói, lên đây tôi thấy chùa am thanh tịnh, được nghe lời đạo đức rõ ràng. Tôi thật cảm kích quá. Hèn chi, cháu nội tôi nó mê, nó không có muốn biết việc thế gian nữa thì nghĩ cũng phải. Tôi già rồi đây, mà tôi còn mê thay, huống chi là nó. Nó chịu về ở với tôi mà tu niệm thì chắc tôi cũng tu như nó. Ra tới chùa gặp sư Huệ Tiên ngoài cửa, cô Bạch hỏi huynh Huệ Minh làm gì ở đâu. Sư Huệ Tiên nói, Huệ Minh đang nói chuyện với ông Yết Ma bên Tịnh Thai. Cô Bạch dắt khách đi luôn qua đó, thiệt quả, Huệ Minh đang nói chuyện với ông Yết Ma. Thấy khách bước vô, ông Yết Ma vui vẻ chào mừng, ông mời ngồi và nói, huynh Huệ Minh mới xin phép tôi đặng về ở với bà cụ mà tu tại gia và phụng tự ông bà cho bà cụ yên lòng. Tôi đương dặn dò và chỉ cách thức cho huynh cảm hóa thiện nam tín nữ trong vùng Cần Giuộc đây. Huynh tu như vậy cũng được công quả không nhỏ đó. Bà xã nghe nói cháu nội chịu về ở với bà thì bà mừng nên bước lại nắm tay cháu mà nói, thôi, con biết thương nội thương mẹ như vậy thì mới phải chứ, con về ở với nội rồi, nội dọn chỗ thờ Phật cho con tu niệm, nội cũng tu với con. Cô Diệu Nga mới nói với nội đây nè, Phật giáo và Nho giáo không có nghịch với nhau đâu, trái lại, cần phải đi đôi với nhau thì mới có ích, Nội thiệt, mừng lắm con à.
Cô Hưởng hỏi con. Con tính chừng nào đi? Đi về sớm cho nội con vui, đi liền bữa nay được hay không con?
Thấy Huệ Minh dụ dự, ông Yếp Ma mới nói, tôi muốn xin bà cụ ở chơi tới sáng mai sẽ rước cháu, nên để cho huynh Huệ Minh thu xếp áo quần và kinh kệ, mà cũng để cho tôi giảng dạy thêm phép tu tại gia cho huynh hiểu.
Cô Hưởng dành nói,
thưa, ở chờ tới sáng cũng được, vậy mai lối 7-8 giờ tôi với má tôi sẽ đem xe vô rước đi.
Cô Bạch nói, mai tốt ngày, vì trong xóm tôi có đám cưới đó.
Huynh Huệ Minh mới nói, con chịu về ở với nội, nhưng con xin nói hai điều này là cho con đặt bàn thờ Phật trong nhà. Đặng ban đêm con tưởng niệm, và mấy rằm lớn với mấy ngày vía thì phải cho con trở về chùa đặng con cúng Phật.
Bà xã vội vã nói, được mà, con muốn gì cũng được hết.
Khi nào con trở lên chùa, nội sẽ đi theo con nha. À, để nội lên, nội lại Phật chứ.
Thiệt, tôi cảm ơn ông Yết mà với bà chủ chùa quá.
Bà lấy ra 200 đồng bạc để trên bàn, mà nói tiếp. Sẵn đây, tôi xin phép hiến vài trăm để mua nhang đèn cúng Phật trong chùa và trong am. Tôi xin ông Yết Ma với bà chủ chùa nhậm lễ mọn của tôi cho.
Cô Bạch cảm ơn. Ba người mới từ giả ra xe mà về, hẹn sáng bữa sau vô rước Huệ Minh. Bà xã với cô Hưởng thì vui vẻ mừng rước được càng. Ông Đốc thì khen cô Diệu Nga phân giải, phải quấy rất đúng đắn.
Bà xã nói càng ở chùa chắc không có đồ thường mà bận. Bà mướn xe chạy xuống chợ Bến Thành đặng bà mua một vóc hàng đen, 10 thước hàng trắng với 10 thước vải đen đem về Cần Giuộc mướn thợ may cho càng, một cái áo dài để bận khi cúng ông bà và may đồ mát để bận ở trong nhà. Chứ áo của thầy tu thì ban đêm bận cúng Phật mà thôi, còn ban ngày hay chừng ngủ thì bận đồ mát cho tiện. Bữa cơm tối ăn tại nhà cô giáo Đào thì chủ khách đều vui vẻ, nhất là bà xã Cầm vui hơn hết. Bà cứ nói từ rài sắp lên bà hết lo về tương lai, mà Phật đã phân giải lỗi tại ai chứ không phải tại mấy mẹ con bà. Bởi vậy, bà được an ủi nhiều, bà bớt ăn năn về dĩ vãng. Chừng mẹ con bà xã từ giả về thì ông Đốc dặn cô Hưởng sửa soạn áo quần cho sẵn, đặng sáng ông đem xe lại đi sớm mà qua chùa rước càng, rồi chạy luôn về Cần Giuộc. Hai bữa rồi cô Hưởng thấy mẹ chồng tánh tình giản dị, hiền lành, khoan hồng thân ái thì cô cảm phục hết sức. Bởi vậy về tới nhà cô cho vợ chồng thịnh hay, sáng mai cô đi Cần Giuộc ở chơi với con và mẹ chồng ít ngày, rồi cô sốt sắng xếp áo quần để vào vali sẵn sàng. Khuya, cô dậy sớm mượn người nấu ăn, đi mua đồ về lót lòng với mẹ chồng. Chừng ông Đốc Thắng đem xe hơi lại thì mẹ con từ giả chủ tiệm mai, rồi xách đồ ra xe mà đi liền. Bên chùa thì càng cũng sửa soạn sẵn rồi hết, kinh của huynh thì gói riêng một gói, còn quần áo một gói riêng. Bà chủ chùa cũng đã vô rồi, chực đưa huynh Huệ Minh hồi tục cho tròn hiếu đạo. Xe qua tới chùa bà xã liền hỏi càng, có nhớ đem giấy tờ của bà giao bữa hôm đó về hay không? Càng nói, có, gói chung với gói kinh rồi. Bà yên lòng mới cảm ơn ông Yết Ma với bà chủ chùa một lần nữa. Rồi từ giả lên xe mà đi với cháu nội, có tăng ni tiễn hành đủ hết. Ông Ba Tào tuổi lớn, ít ngủ, bởi vậy bữa nay cũng như thường lệ, gà gái giữa canh năm, thì ông thức dậy nhúm lửa, nấu nước uống cho ấm bụng, rồi lên võng nằm, đưa có cát ở nhà sao. Mắt ngó ngọn có đèn dầu leo loét trên bộ ván. Trí nghĩ gần xa, lòng không lo sợ, có gì đâu mà phải lo. Không làm quấy thì có gì phải sợ. Bà chủ nhà đi khỏi mấy bữa rồi, ông ở nhà lui cua dọn sân, đã sạch sẽ rồi. Hễ lúa ngoài ruộng bắt tay gặp thì ông tri sân. Lúa bó đem về có sẵn chỗ mà chất cà tan, có trễ nải gì mà lật đật. Nghe tiếng gà gáy thức, ông Ba Tào bước lại mở cửa dòm ra ngoài. Thấy trời đã hừng sáng, ông kêu thằng cu thức dậy sửa soạn cởi trâu đi cho ăn. Ông đi vòng ra phía trước đứng nhắm cái sân ông dọn dẹp hôm nay, ông lấy làm hài lòng mà thấy quang cảnh trước nhà bây giờ có vẻ vui tươi. Đất bằng thẳng khô khan chứ không phải ướt át bầy lầy như hôm tháng mưa nữa.
Chị bếp đi chợ bưng rổ lân tân về, chị khoe với cô Thẩm con nước này chài lưới trúng nên tôm cá bán nhiều, dễ mua lắm. Cô Thẩm nói bữa nay có hai người bữa củi nên phải nấu cơm nhiều cho họ ăn.
Ông Hương nghĩ thiệt, lên tới nữa. Cô Thẩm nói cha lên sớm dữ. Và hối con nấu nước chế một bình trà cho ông ngoại uống.
Ông nói ở nhà nằm không thì buồn. Bởi vậy sáng thức dậy ông biểu bà nấu cơm sớm cho ông ăn. Đàn ông thả lên chơi coi bà chủ điền đi Sài Gòn bà về hay chưa.
Nếu có mợ hai xuống nữa thì ông xin mợ đừng có suối con cháu ông nói tầm bậy mà mít lòng người lớn.
Cô Thẩm vừa mới nói bà chưa về, mà cũng không biết chắc bữa nay bà về hay không. Thì con Cát đưa tay chỉ ngoài sân mà nói.
Ý ý, có chiếc xe hơi của ai quanh vô bờ đắp của mình kìa.
Ông Hương Nghị nói, phải bà về, thì xe vô ngừng dưới thềm. Ông Đốc Thắng bước xuống trước, càng ngồi phía sau mở cửa mà ra tiếp, rồi vịnh cửa cho bà nội với mẹ ra. Mẹ con cô Thẩm xuống thềm, tính ra xe mà tiếp bà xã Cầm. Lại thấy chùa trai trẻ, mặc áo đen quần trắng, đi chân không, thì đứng khựng lại mà ngó. Bà xã vối vô xe một tay xách cái giỏ, một tay ôm hai ổ bánh mì dài. Cô Thẩm bước lại, dành xách cái giỏ cho bà. Bà đưa luôn hai ổ bánh mì cho con Cát biểu đem vô nhà. Mẹ con cô Thẩm trở lại thềm, càng hai tay ôm hai gói. Con cô Hưởng xách vali đứng ngó. Bà xã biểu mẹ con cô Hưởng vô là đi theo sau, để cho ông Đốc Thắng trả tiền xe. Bà vô tới hàng ba, bà thấy Hương Nghị thiệt chào. Bà hỏi, ông lên bao giờ?
Ông nói, ông lên nãy giờ, nhân rảnh đi chơi ông qua thăm bà xã.
Bà nói, vô đây ông Nghị, vô đây ngồi chơi. Tôi mới hay có đứa cháu trai, nên hôm nay tôi lên Sài Gòn kiếm, để rước mẹ con nó về đó.
Ông Hương Nghị đi theo và nói, vậy thì bà có phước quá đi.
Ông Đốc Thắng trả tiền xe, rồi ông cầm cái gói đồ mà đi vô sao hết. Xe hơi rồ máy chạy trở ra, ông Ba Tàu với chị bếp ra mừng bà chủ nhà. Thấy ông Ba Tàu, bà xã liền hỏi.
Ông đứng làm việc gì vậy?
Dạ thưa, tôi đơn bữa củi. Tôi có kêu thằng Nhiễu với chú Sự lại phụ bữa với tôi. Bữa phất cái đống củi cho rồi.
Thôi, nghỉ bữa củi đi. Để mai mốt mà sẽ bữa, không có gấp gì đâu. Ông bận áo đi. Rồi đi lại đằng sớm kêu đàn ông, đàn bà, kêu hết thảy, có rảnh ra thì lại đây dùng với tôi một bữa. Vì tôi có lời giái với đất nước ông bà, giúp tôi tìm được cháu nội, thì tôi cúng một con heo. Nay tôi tìm được, rước về, thì tôi trả lễ cho rồi. Tôi thấy không có nên mắc nợ. Ông đi kêu bà con đi. Bà con ở trong xóm phụ lại bắt cái con heo lớn làm thịt, đặng trưa nay tôi cúng, rồi sao tôi chiêu đãi bà con.
Nè, ông đi liền nghe không, còn thằng Diễu với chú Sự thì biểu cũng ở đó mà phụ với người ta, chứ đừng về.
Bà biểu chị bếp nấu nước đặng chế trà cho ông Đốc uống, bà mời ông Đốc với Hương Nghị ngồi, bà muốn hai ông ở chơi tới chiều rồi sẽ về. Bà nói lát nữa có ai lại bà sẽ sai qua mời ông Đốc qua chơi, bà nói lăng xăng không dứt. Bà dây lại thấy mẹ con cô Hưởng với mẹ con cô Thẩm để đồ trên ván đứng ngơ ngáo, bà mới chỉ mẹ con cô Thẩm mà nói với mẹ con cô Hưởng.
Nè, đây là Thẩm, con của ông Hương Nghị kia, còn cái con nhỏ này là con Cát, con của Thẩm, đường nói chuyện mẹ con nó trong tờ Di Ngôn đó.
Má đem về má nuôi 3 năm nay, má thấy con Khác nó giống cha. Má đem về má nuôi, chứ thiệt hồi đó thiệt nha, má chưa có biết chuyện gì hết á. Nhớ lời Di Ngôn má mới hay hôm nay mà thôi á.
Nội nói cho càng biết, con Khác đây nó là em của con phải thương nó nghe không?
Bà say qua nói với cô Thẩm, càng đây là cháu nội trai của bà với má nó đó. Để chiều có làng sớm, bà nói hoạch tẹt ra cho người ta biết, rồi bà sẽ sắp đặt việc nhà lại. Cát, phải nhìn càng đây là anh mình, phải kính phải thương anh, vì thuở nay
anh nó vất vả tội nghiệp lắm.
Thôi, Thẩm, con đem đồ đạc của mẹ con Càng mà để trong buồng của bà.
Con kính mẹ của Càng là chị của con. Bà dắt vô phòng của bà, quét giường chiếu sạch sẽ, rồi chị em ngồi nói chuyện với nhau chơi.
Cô Thẩm bước lại xách vali của cô Hưởng. Cô Hưởng không cho, nói để cô xách. Cô Thẩm mới lấy hai gói của Càng mà ôm rồi, cô đi trước. Cô Hưởng theo sau, hai chị em đi vô phòng của bà xã.
Ông Đốc Thắng thấy Càng bỡ ngỡ bước ra cửa. Ông ra nắm tay kéo trở vô, ép ngồi chung một bàn uống nước nói chuyện với ông và Hương Nghị.
Bà xã kêu Cát biểu soạn bộ đồ trong giỏ ra, lấy gói áo của bà đem cất trong tủ, còn bánh trái với bánh mì của cô Hưởng mua, hồi sớm mơi thì đem vô trong, lấy dĩa bàn mà sắp để trưa cúng. Bà ngồi lại bàn uống nước với khách và nói chuyện với Càng cho vui.
Trong nhà chủ khách đương nói chuyện vui vẻ với nhau, thình lình bà xã ngó ra cửa, bà thấy cô Oanh uống tóc quăng, tay cầm bóp đầm, săn sớm bước lên thềm, bà châu mài, sụ mặt, mất vui.
Cô Oanh vô, cô cúi đầu chào ông Đốc Thắng rồi xăm xăm đi lại, đứng ngay trước mặt bà xã mà hỏi.
Dạ thưa má, à, má mạnh giỏi hả má?
Bà xã không thèm ngó, bà cúi mặt têm trầu và hỏi lại.
Cô là ai mà kêu tôi bằng má?
Cô Oanh cười mơn mà nói.
Dạ, có lẽ má giận con hay sao, nên má nói như vậy.
Con là Oanh, vợ của anh Đường nè.
Vợ có hung thú hẳn hoi nha.
Dâu chánh thức của má.
Sao má có thể quên được? À, té ra cô là vợ của thằng Đường à. Tôi nghĩ vợ nó giết nó đặng đi lấy chồng khác. Bây giờ còn tới đây làm chi ha? Má không có thương, má già tiếng ác cho con chi vậy má? Con giết anh Đường hồi nào?
Con giết ảnh.
Sao má lặng thinh? Sao má không có tố cáo cho nhà chức trách bắt con mà bỏ tù đi? Con còn lấy chồng khác, mà lấy ai đâu? Má biết hay không? Má chỉ thử coi. Nè, má nhớ con là vợ của anh Đường có giấy tờ đủ lẽ. Có hôn thú bậc nhất, cái đó ai cũng biết. Con tới đây là vì nhà này là nhà của chồng con. Chồng của con mất rồi. Mà còn má thì má ở. Thì chừng má trăm tuổi già rồi á, con sẽ về, con ở. Đặng con thờ chồng con, và con cúng cha mẹ ông bà con đó chứ. Tùy con đi làm ăn con không ở, xong rảnh, con cũng về đây. Rồi trước con thăm má, sao con thăm nhà của con? Sao má lại hỏi con về làm chi? Cô nói nghe, hiếu nghĩa dữ hả? Trời, con không dám khoe chứ, con có hiếu hay có nghĩa. Nhưng mà nhà này, má ở thì được rồi nha. Chứ con không có bằng lòng má rước người nào khác về đây mà ở đâu.
Cô Oanh kéo ghế mà ngồi.
Bà xã giận lắm, nhưng nói không lại miệng cô Oanh. Bà tức nên bà nói.
Nhà của tôi, thì tôi muốn cho ai ở thì tự ý tôi, hoặc tôi muốn cho đứt ai cũng được.
Nhà của cô cất đây, hay sao? Sao mà tới đây mà danh?
Không phải nhà con cất, nhưng nhà của chồng con thì con phải tranh giành chứ.
Cô có quyền gì mà tranh? Ở với chồng không có con, chồng chết bỏ đi lấy chồng khác rồi còn trở lại tranh gia tài.
Cô nói chuyện sao mà nghe trái tài quá.
Phải lắm, chứ có trái đâu má. Má nghĩ lại coi, con là vợ của anh Đường, có hôn thú rành rẽ, mà bây giờ má không thèm nhìn á. Má lại nhìn đồ bá dơ ở đâu vậy? Mà má đem về, má gọi là dâu, là cháu nội.
Dâu không có bằng chứng, cháu nội cũng không có giấy tờ.
Má làm như vậy, phải hay là trái?
Ai có tình có nghĩa với con tôi thì tôi nhận là dâu.
Ai là máu thịt của con tôi thì tôi nhìn là cháu nội.
Ai thất giáo vô đạo, ở với con tôi không có tình nghĩa, ở với tôi không có hiếu kính, thì tôi xem như rơm như rác.
Tôi hiền lành nhã nhặn, nhưng tôi cũng biết giận biết hờn chứ.
Tôi cho cô biết nha,
Tôi không phải là người khờ dại đâu. Nếu tôi không thèm kể ai là dâu, ấy là tại người đó lỗi đạo làm dâu. Còn nếu tôi nhìn ai là dâu, là cháu nội, thì tôi có giấy tờ minh chứng rành rẽ, chứ không phải nhìn bậy đâu. Tôi không cho phép cô tới nhà tôi mà dạy khôn tôi. Nếu cô khiêu khích sĩ mạ tôi hay người trong thân của tôi thì tôi biểu bạn bè tống cổ cô ra ngoài đường, hoặc tôi thưa cho hương chức trong làng bắt cô mà trị tội hỗn hào ngang ngược đó. Cô Oanh thấy bà xã chống cự mạnh mẽ, thì cô nghĩ phải đổi chiến lược mới thắng được. Nên cô cười mà nói, thưa má, vì má nói phải trái nên con mới dám phân trần, phải trái cho má nghe chứ, con đâu có dám hỗn hào ngang ngược với má đâu. Còn thưa thiệt với má nha, năm trước á, má đem con gái ông Hương Nghị với đứa con của cô về nhà má nuôi, thì con hiểu ý má, thấy chồng con chết rồi má muốn đuổi con đi chứ gì. Bởi vậy, con xét vận con không có con, nên con nhượng bộ con trở về với cha mẹ con mà nương dựa. Con nghĩ gì vợ chồng con có hôn thú, chừng nào má trăm tuổi già, gia tài sự nghiệp về, con hưởng quê lợi, không mất phần của con đâu mà con sợ. Mấy bữa rày con lại nghe má tính nhìn con trai của cô giáo Hưởng là cháu nội của má nữa. Má kiếm rước về nhà, mà giao hết gia tài cho mẹ con cô Hưởng, để phụng tử ông bà gì đó. Con nghe như vậy, con mới về đây con hỏi lại, có đúng vậy hay không? Thưa má, có phải cái cô mà ngồi gần cái cửa sổ kia là cô giáo Hưởng? Còn thầy chùa ngồi bên đây là con của cô hay không? Phải. Tôi rước mẹ con nó về đặng mẹ con nó nuôi tôi trong lúc tôi già yếu đó. Chừng nào tôi qua đời thì mẹ con nó sẽ quản xuất sự nghiệp của tôi mà phụng tự ông bà tôi. Má làm như vậy mất công bình, lại không có hợp pháp. Con là vợ chánh của anh Đường có hôn thú bậc nhất mà má bỏ rơi. Má giao gia tài cho người bá dơ như vậy Hưởng thì không có được đâu à. Con tranh cản tới cùng. Sao? Sao cô dám gọi người ta là người bá dơ? Tôi nhìn dâu Hiền, nhìn cháu nội. Tôi dò ý trong tờ di ngôn của con tôi. Cháu nội tôi có khai sanh đây nè, có bổn sao án tòa đủ phép. Làm sao ai tranh cản được? Cô Oanh bất ngờ việc ấy nên ngơ ngẩn. Bà xã kêu Càng mà nói. Càng, con vô con lấy hết giấy tờ của cha con để lại đem ra đây mà đọc cho bà con trong xóm nghe chơi đi con. Càng đứng dậy chắp tay mà nói, thưa nội, cha con để di ngôn với khai sanh của con lại cho nội, cha con có ý muốn bày tỏ nỗi lòng đau khổ cho nội biết mà thôi. Cha con có kể tới người khác đâu mà, cần gì cho người ta biết nội. Thôi, con xin nội cho phép con nói chuyện với cô đây một chút, con cũng tưởng là đủ rồi. Càng ngó cô Oanh và nói tiếp. Nãy giờ tôi ngồi lắm tai nghe cô khinh rẻ người này, châm chích người nọ. Cô nói dông dài mà kỳ trung cô nghe nội tôi đem mẹ con tôi về đây thì cô kiếm chuyện mà tranh gia tài, chứ thật cô không có ý thâm giếng ai hết. Cô cứ nói hoài, đến nỗi nội tôi không nhìn cô, lại còn xô đuổi cô. Mà cô cũng không chịu đi. Cô mê gia tài quá. Vậy thôi, để tôi nói chuyện gia tài này cho cô nghe. Má tôi cũng như tôi thôi, mẹ con tôi từ chối mấy ngày nay không muốn về đây, chứ không phải mê gia tài này như cô đâu. Vì nội tôi nói quá đi, nên má tôi vì nghĩa, còn tôi vì đời vì đạo, cũng phải vì hiếu, bởi vậy mẹ con tôi phải theo nội tôi mà xuống đây. Mẹ con tôi chưa nghe nói gia tài này, nên cũng thật chưa biết bao nhiêu đâu mà ham. Nhưng mà giàu có vàng bạc mấy xe ruộng vườn mấy ngàn mẫu cũng không bằng bầu đạo đức, một túi nghĩa nhân đâu cô. Tiền bạc ruộng vườn có đó, mà nó cũng có thể mất đó. Mất mau lắm. Có lẽ cô cũng từng thấy sự có rồi mất đó chứ. Nhất là gia tài gây ra trên xương máu của người với gia tài mình âm mưu mà mình cướp giật, không tốn công cải nắng dầm mưa, thì không bao giờ mình hưởng được đâu. Duy có nhân nghĩa với đạo đức mới vững bền,
thứ gia tài đó mới thiệt là quý, vì nó cho mình hưởng hoài, hưởng tới đời con đời cháu cũng không hết. Vì vậy nên mẹ con tôi không biết ham gia tài. Mẹ con tôi về đây là vì thấy nội già rồi mà trơ trọi một mình. Nên mẹ con tôi muốn giúp cho nội tôi vui vẻ trong tuổi già này mà thôi. Chứ thật, không ai có ý chi khác đâu. Nào dè, vừa mới vô tới nhà thì lại có người ngăn cản muốn tranh gia tài. Thiệt, từ khi tôi mới được 8-9 tuổi thì tôi đã đặt bước mà đi một mình trên đường đời. Tôi hàng ngày phải vật lộn với nhân tình thế thái mà sống. Nhưng tôi không có gặp gia tài mà tranh. Tôi lại mê từ bi mà tập. Nay tôi nhờ cô mà gặp cuộc tranh gia tài thì tôi nói thiệt với cô. Giàu muốn giàu không, tôi cũng phải tranh với cô đó. Chứ tôi không được phép bỏ xuôi đâu. Tôi phải tranh cho nội tôi để ăn hưởng công lao cực nhọc và xây dựng gia tài. Chừng nội tôi trăm tuổi già nội, tôi sẽ giao gia tài đó cho ai thì tự ý nội. Tôi không đòi hỏi chi hết. Ví dầu nội tôi có giao cho tôi gìn giữ để phụng tự ông bà đi nữa thì tôi hứa chắc với cô, tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ nội tôi phú thác cho. Mà hưởng gia tài ấy, tôi chỉ dùng quê lợi để cúng quẩy ông bà mà thôi, chứ không phải của tôi làm ra mà tôi được phép ăn xài riêng. Nếu cúng quẩy mà có dư thì tôi sẽ phân phát cho thiên hạ. Tôi sẽ chia mà giúp cho mấy người trong xóm trong làng quanh năm cực nhọc hết sức mà không đủ cơm gạo cho vợ con ấm no. Chứ tôi không thể chia cho người gì ham lòe lẹt xa hoa mà trụy lạc bất vả. Phải để hạng người ấy cực khổ lang thang, đặng họ ăn năn mà bỏ thói tham lam gian dối, trở về với đạo nghĩa. Tôi quyết ở lại đây làm nghĩa vụ đó. Dầu ai đuổi, nói thật, tôi cũng không đi đâu. Càng nói dứt lời thì ngồi lại sắc mặt bình tĩnh ôn hòa như thường. Ông Đốc Thắng dây qua ngó cô Hưởng mà cười. Cô Oanh không dè thầy chùa trai trẻ mà đấu khẩu khôn ngoan lanh lợi như vậy. Nên thật cô bối rối. Lại nghe nói có giấy tờ, có khai sanh, có di chúc. Thì cô lại sợ. Cô xuống nước nhỏ nhẹ mà nói với bà xã. Gia tài hiện thời thì thuộc của má làm chủ. Nên con tranh là tranh cho má hưởng mãn đời, chứ con không phải dành cho con ăn hết đâu. Thầy chùa này, không có quyền gì mà về gia tài của má, nên con thấy không có cần phải trả lời. Việc nhà của má thì má phải suy nghĩ mà phân xử sao cho công bình. Nếu má muốn cho cả thảy hòa thuận êm ấm, thì má chia gia tài của má ra làm 3 phần, chứ không phải giao hết cho một người đâu. Bà xã nói, mày chia cho ai mà 3 phần? Cô Oanh nói, thưa má nhìn con của cô Hưởng là cháu nội, nó là trai, thì má đem nó về đang phụng tự ông bà, thì má chia cho nó 1 phần mà thôi. Còn cô Thẩm là con của ông Hương Nghị, cô cũng có con. Tuy nó là con gái, song may nấy đều nó giống anh Đường, nên má chắc nó là con của anh Đường má mới đem nó về nuôi mấy năm nay chứ. Má phải chia cho con nhỏ đó 1 phần mới công bình. Còn con nữa, là vợ chánh thức của anh Đường. Mặc dù con không có con, mà con có hung thú. Má phải chia cho con 1 phần, thì con mới chịu chứ. Chưa ai kịp nói gì hết, ông Hương Nghị thiệt ngồi bên bàn, ông Vùng đứng dậy mà nói. Thưa bà chủ điền, vì mợ hai muốn kẹp mẹ con Thẩm vào vụ này nên tôi xin bà cho phép tôi nói ít tiếng. Thiệt con Cát là con của cậu Đường. Mợ hai đã nói ra thì tôi cũng không nên giấu nữa đâu. Từ ngày cậu Đường mất, bà đem mẹ con Cát về bà nuôi. Bà không nhìn nó là cháu nội cháu ngoại gì hết á. Nhưng mà vợ chồng tôi thấy vậy nên làm phải làm tin. Nhờ bà chiếu cố, nên mấy năm nay thật sự mẹ con Cát đã ấm no sung sướng. Được bà thương thì tôi thấy đủ rồi. Bởi vậy vợ chồng tôi cũng như con Thẩm không có ý nghĩ tới việc mà bà nhìn cháu nội làm chi, mà cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện chia gia tài của bà nữa. Chiều hôm qua có dịp đi chợ tôi đi thẳng qua đây thăm bà, thì không có bà ở nhà, mà con Thẩm nó lại nói hồi sớm mơ có mợ hai xuống, nói bà đi Sài Gòn rước cháu nội trai về giao gia tài. Mợ hai suối nó hiệp với mợ mà chống cự để giành gia tài chia nhau mà hưởng. Tôi nghe như vậy tôi liền dặn con tôi đừng có nghe lời mợ rồi nói bậy bạ mà làm mít lòng bà. Bữa nay tôi xin trở lên đây nữa là vì tôi có ý chờ bà về đang tỏ lòng thành thật quá cha con tôi, cho bà hiểu. Mợ hai muốn tranh giành gia tài của mợ thì mợ làm sao mà làm. Việc đó cha con tôi không có biết tới đâu, không đòi hỏi mà cũng không tranh giành với ai hết. Cô Oanh hứ nhích mà nói,
xí, ông Hương nghĩ không thèm thì chia làm hai, phần ăn của người ta nhiều hơn, chứ có hại gì.
Bà xã nói, ngộ quá ha, sự nghiệp của tôi gầy dựng ra lớn, mà bây giờ người ta đến cái người ta biểu tôi phải giao hết. Nói không được à, rồi buộc phải chia làm ba làm hai. Bà con coi, có phải kỳ cục hay không? Tiền bạc ruộng đất của tôi muốn để cho ai á, thì tôi để. Không ai được phép tới đây mà bỉ xử tôi hết.
Đi ra, nhà tôi có khách nha, để cho tôi tiếp khách.
Bị đuổi rõ ràng, cô Oanh giận tái mặt. Cô đứng dậy bỏ đi ra không thèm cáo từ ai hết. Cô vừa đi ngoe ngoảy vừa nói.
Đi thì đi chứ, muốn nghịch thì tôi kiện, tôi kiện tán gia bại sản cho mà coi.
Nãy giờ ông Đốc Thắng ngồi im lìm mà nghe lời qua tiếng lại. Ông cứ chúm chím cười, chứ không nói chi hết. Bây giờ thấy cô Oanh đi gần tới trước mặt ông lại nghe cô hâm kiện, thì ông đứng dậy chặn cô mà nói.
Xin cô hai đứng lại đi, cho tôi nói việc riêng này với cô một chút. Cô hâm kiện chị xã hả? Ha, có tôi ngồi đây nha. Tôi lớn tuổi hơn cô, không đáng chú thì cũng đáng anh của cô.
Tôi khuyên giải, không nỡ để cho cô đi lạc đường đâu. Nhưng tôi xin cô đừng có nghe lời cái bọn giang hùng bày kiện cáo chị xã mà tốn tiền vô ích á, nên để tiền mà nuôi con. Chứ chi cậu Đường chết rồi thì cô ở luôn trong nhà này mà thủ tiết chờ chồng, thì chừng chị xã qua đời, cô thay thế. Dầu cậu Đường có lập khai sanh mà nhìn con dòng khác, thì cô cũng là đích mẫu, cô hưởng gia tài. Thiệt cô không được phép bán ruộng đất, nhưng cô có quyền thâu góp quê lợi để phụng tự ông bà. Cô hưởng mãn đời cô rồi, con dòng thứ mới được hưởng. Cô không nghĩ xa, cô bỏ cô đi lấy chồng khác, mà sanh con, rồi cô trở về đây ngày nay à, tranh gia tài. Tranh làm sao cho được? Cô Oanh giận hỏi,
ai nói với ông Đốc là tôi đi lấy chồng khác, lấy ai đâu, chỉ cho coi.
Cô khéo giả ngộ thôi, cô ở với ông Thông trong một căn phố sau chợ Tân Định, đúng không? Cô ngồi xe hơi đi hàng ngày với ổng, đúng không? Cô có một đứa con gái biết đi lẩm đẩm, cô có giấu ai đâu mà không biết.
Dâu tôi có ăn ở với ai đi nữa, không có hung thú, thì có bằng cớ gì mà nói tôi đi cải giá chứ?
Khai sanh của đứa con cô.
Con của tôi sinh, tôi sinh con nuôi mà.
Đã muộn rồi, cô nói như vậy sao được? Dầu cô có chồng khác không làm hung thú, sanh con thì đứa nhỏ theo hội mẹ. Khai sanh lại không có tên cha, nhưng tên họ mẹ có rõ ràng. Mà cô chối, thì cô nói là con nuôi thì sao được?
Không có chồng, thì làm sao mà sanh con? Không lẽ cậu Đường ở dưới âm phủ ban đêm, cậu được về để ngủ với cô à? Con nhỏ sanh đã hơn 2 năm rồi. Bộ sanh lập 2 bổn. Cuối năm gửi cho tòa hộ duyệt phê rồi giữ 1 bổn, còn 1 bổn gửi trả lại cho tòa thị sảnh giữ. Bây giờ cô muốn sửa tên họ mẹ hả? Cô sửa không phải dễ đâu. Làm bậy á, bị đài chứ không phải chơi đâu. Mà cô hâm kiện, thì chắc ngày mai chị xã sẽ cậy người lên tòa xin sao lục khai sanh của đứa con cô mà nắm trong tay. Cô bài cạo sữa hả? Tôi sợ, e cô phải mang quả. Tôi sẽ mướn trạng sư tôi kiện.
Đừng cô, tốn tiền vô ích. Nếu cô kiện thì tôi hưu trí rảnh rang, chắc chị xã sẽ cậy tôi thay mặt đi hầu. Thật, tôi không có từ chối được. Mà đi hầu thì tôi phải nạp tờ di ngôn của cậu Đường. Với bổn sao án tòa cậu nhìn nhận Nguyễn Văn Càn đây là con của cậu.
tôi nạp luôn bổn sao lục khai sanh của đứa con gái cô nữa, thì Ngọc Hoàng hiện xuống tôi sợ cũng không binh cô được đâu. Thở này ông làm thầy giáo, ông có biết luật pháp gì đâu mà nói chứ.
Tôi lấy chánh lý mà nói giùm cho cô.
Cô nghe hay không thì tự ý cô. Tôi chào cô nha.
Ông Đốc ngồi lại, cô quanh mang cái mát, đi ra cửa.
Ba Thẹo, người đánh xe ngựa cách 18 năm trước, đã có chạm trán với cô Quanh trước nhà thầy giáo Hiển, bên chợ Cần Duộc. Bữa cô dắt hai người đàn bà dữ tợn đến mắng chửi khiêu khích cô giáo Hưởng. Mấy năm nay anh Thôi đi xe qua hỏi ruộng bà xã mà làm và cất nhà về ở trong đất bà. Bữa nay anh cũng như mấy người tá điền ở trong xóm lại giúp làm thịt heo cho bà xã cúng. Anh nghe nói cô Quanh ở trên Sài Gòn xuống tranh gia tài với cô Hưởng, thì anh men men ra đứng ngoài cửa sổ lóng tai mà nghe. Chừng thấy cô Quanh giận bỏ ra về thì anh chạy theo vừa kêu vừa hỏi.
Mợ hai, mợ xuất binh sao không lựa ngày tốt, để gặp xui xẻo phải lui binh hoài vậy? Nè, mà nhớ tôi không? Tôi là Ba Thẹo hồi trước ở bên chợ đến xe ngựa đó. Bữa mợ đem binh tới nhà thì giáo Hiển mà khiêu chiến với cô giáo Hưởng có tôi nè mà. Nè, tôi xúi mợ tiếng, cái mợ không dám tiếng, mợ lại rút lui. Hôm nay mới dàn binh, chưa có gì hết làm sao mợ cũng rút lui nữa vậy?
Cô Quanh nói,
thì trưa rồi tôi đi về.
Cô nói bậy cho đỡ mất cửa rồi đi tuốt. Bà Đốc thẳng ở trong nhà dòm ra thấy Ba Thẹo theo nói chuyện gì với cô Quanh bà không hiểu, nhưng cô Quanh lầm lũi đi mau, còn Ba Thẹo trở lại đi vòng theo trái nhà mà vô phía sau miệng cười ngoảng ngoẻn thì bà cười ngất. Bà xã hỏi bà Đốc cười về việc chi, bà Đốc thuật chuyện năm xưa cô Quanh bị Thẹo phá đám nên xe mất. Bây giờ Quanh đương xe cũng gặp Thẹo nữa. Thế thì Quanh với Thẹo có nợ tiền khiên gì với nhau hay sao nên gặp nhau hoài? Bà xã ông Đốc với mẹ con cô Hưởng nhớ chuyện của Đường nên viết trong tờ di ngôn cả bốn người cũng đều tức cười. Bà xã kêu cô Thẩm hối người nhà dọn cơm cho ông Đốc bà Đốc ăn sơ xịa ba hộp, dằn bụng, đợi xế cúng rồi sẽ ăn tiệc. Mấy ông bà ở trong xóm xúm lại mừng cho bà xã ai cũng đã ăn cơm nhà rồi hết. Bởi vậy bữa cơm này chỉ có bà xã ăn với vợ chồng ông Đốc Hương Nghị, mẹ con cô Hưởng và mẹ con cô Thẩm mà thôi. Tuy nói ăn sơ xịa, xong cũng có cá thịt canh rau đủ thứ, mà ai cũng đói, lại cũng vui, nên chủ khách đều ăn no. Lúc ngồi ăn bà Đốc khen cô Hưởng giỏi ẩn nhẫn, Quanh kiếm chuyện khiêu khích mà Hưởng không thèm trả lời. Cô Hưởng nói bà xã trả lời nặng nề quá rồi, cô còn chen vô làm chi nữa. Ông Đốc cười mà nói cậu càng tu hành mà cậu nói chuyện nghe được quá. Càng cười mà nói, tuy con mặc áo thầy chùa, xong hồi nhỏ, trót 5 năm trường con lăn lóc theo đám mồ côi quan đàn á, mà người ta thường gọi là lũ tiểu quỷ Sài Gòn. Dầu con biết hiền lành, ham nhân nghĩa, nhưng nếu ai muốn hơn thua thì con cũng biết hơn thua đủ với họ vậy chứ. Con để thiếu họ làm sao được? Ông nói, cháu mới về tới đây mà hồi nãy sớm rìa nghe cháu giảng dạy cô Quanh, tôi thấy ai coi bộ chịu hết à. Cháu ở đây mà tu ở nhà chắc tín đồ sẽ có nhiều hơn á. Còn ông Hương Nghị, ông chân chất thiệt thà, mà ông cho cô Quanh một bài học thiệt thâm thúy quá. Ông Hương Nghị nói, thưa tôi có dám nói động gì tới mợ hai đâu, vì chiều hôm qua tôi hay mợ xuống suối con Thẩm đi theo mợ mà làm việc quấy, tôi không có chịu được, nên sáng nay tôi mới trở lại coi như đợi có bà chủ về, để tôi nói cho bà hay. Tôi chưa kịp nói mà mợ lại khởi đầu sanh chuyện, mợ lại kèm cái con Thẩm tôi vô nữa thì thật tôi phải bày tỏ lòng dạ của cha con tôi chứ. Chớ mợ tranh giành ý đó thì của mợ, tụi tôi đâu có dám ngăn cản. Hồi nãy tôi thấy mợ về, coi bộ mợ giận á. Tôi sợ chắc mợ đi kiện quá.
Ông Đốc cười mà nói, có giỏi thì kiện đi. Tôi sẽ xin thay mặt cho chị xã tôi hầu thế cho. Để mai mốt tôi trở lên Sài Gòn, tôi đi vô tòa xin sao lục một tờ khai sanh của đứa con gái cô sanh đó. Tôi giao cho chị xã giữ sẵn. Nếu có kiện thì tôi đem hết giấy tờ tôi trình cho tòa xem. Tự nhiên tòa sẽ bác đơn của cổ liền.
Bà xã nói, cậu Đốc, tôi chịu khó giúp giùm cho tôi nha. Tôi không có dám quên ơn nghĩa đâu. Bữa nay sẵn có ông Hương Nghị lên, có cậu Đốc, mở Đốc nữa nè. Lại có bà con trong xóm đủ mặt, Vậy tôi nói rõ cho bà con cùng anh chị em biết là tôi không nhìn nhận con Oanh là dâu của tôi nữa. Dâu lớn của tôi là Hưởng, dâu nhỏ của tôi là Thậm, Càng với Cát đều là cháu nội của tôi. Mặc dầu Đường không có khai sanh cho con Cát, vậy từ rài sắp lên Thậm phải kêu bà bằng má, còn Cát phải kêu bà bằng bà nội. Cũng như mẹ con Hưởng vậy nha. Hưởng với Thậm thì phải thương yêu nhau như chị em ruột, coi hai đứa nhỏ là con chung. Còn Càng với Cát cũng do một gốc mà ra, ruột thịt với nhau. Anh lớn thì phải thương em, còn em nhỏ phải kính anh, đặng một nhà hòa thuận an vui mà tụ tập đạo tâm, dồi mài tiết nghĩa. Càng nói, con sẽ chăm nom làm cho nội an Hưởng ngày già, hết buồn lo điều chi nữa. Em của con là gái, con sẽ dạy cho nó lo lắng về miếng ăn giấc ngủ cho nội. Tuy cha con không có đứng khai sanh cho em, mà nội đã nhìn rồi thì nó là em của con chính thức. Cô Hưởng tiếp tục nói, con thưa thiệt với má, ngày con đau khổ, con tính bỏ xứ mà đi thì bà Sáu Hậu, một nhà triệu phú Sài Gòn, đã thương phận con, nên bà biểu con hợp tác với bà đặng ra công tum trồng trà với cà phê. Con theo bà ra đó, nên đã quy tụ được người bổn xứ làm việc mười mấy năm mới thành sở vườn rộng lớn cả ngàn mẫu. Hiện giờ sở bán trà, cà phê mỗi tháng thâu qua lợi đến mấy trăm ngàn, và số tiền xuất phát cho nhân công cũng lớn lắm. Nhưng mỗi tháng có lợi cũng được 2-3 muôn. Nhờ bà Sáu Hậu có vốn lớn, lại con là cánh tay mặt của bà, con giúp bà tận tâm nên mới thành công như vậy. Năm ngoái bà về thăm nhà mấy tháng thì con coi sở cho bà. Năm nay con nói với bà con về kiếm Càng đem lên đó ở với con, nên bà mới để cho con đi đó. Dạ, Càng kiếm được nó phải về với má. Vậy thì con ở chơi với má chắc một tháng, cho má vui, rồi sau đó con xin má cho con trở lên đó, chứ con không có thể bỏ bà Sáu Hậu được đâu má. Bây giờ có Càng về ở với má rồi, trong nhà lại có mẹ con Cát chăm nom săn sóc cho má, lâu lâu con về thăm má chơi vài tháng vậy thôi. Năm nay đường giao thông đã thuận tiện, có xe đò chạy 2-3 ngày một chuyến rồi, thì con lên xuống dễ dàng. Bà xã nói, công việc của con lớn lao bề bộn như vậy thì con bỏ làm sao được. Nhưng má xin con ráng ở chơi với má vài tháng nha, rồi sẽ đi. Và lên trên đó con đừng có quên má. Má già rồi con. Cô Hưởng nghe lời âu yếm như vậy thì cô ứa nước mắt. Bà đáp không muốn không khí đương vui vẻ quá ra buồn tẻ lạnh lùng. Bởi vậy bà nói, chị xã chưa già đâu, chị còn cứng lắm mà. Chị còn sống tới 20-30 năm nữa như chơi. Có dâu có cháu nội nè, chị vui chị sống dài lắm. Chủ khách thân yêu, một nhà vui vẻ, câu chuyện sum vầy hạnh phúc kéo dài, đến xế mấy chị đàn bà trong bếp nấu nướng xong, rồi trai dọn, mới sắp bưng lên, để trên mấy bàn thờ cúng. Có người đi về lấy một cái áo dài đen cho Càng, bận đỡ mà ra mắt cha với ông bà. Bà xã đứng vái ông bà rồi bà lại trước, Hưởng với Thậm một cặp lại sau, Càng tiếp lại nữa, rồi Cát lại chót. Tại bàn thờ của đường, bà xã cũng rót rượu giấy con, cho hai dâu lại chồng và hai cháu nội lại cha. Cúng xong rồi bà xã mới biểu dọn hết, trên mấy bàn mấy ván, bà mời hết khách xa cũng như người trong xóm. Đàn ông cũng như đàn bà, trẻ già lớn nhỏ đều phải ngồi ăn uống với bà một bữa cho vui. Giữa lúc cả nhà đương nói cười hỷ lạc, một ông kỳ lão tay nâng ly rượu mà nói, thở nay thím xã ăn ở hiền lành, ai thiếu hụt hay có việc gì nói với thím thì thím giúp liền. Thím có một người con nó cũng giống tâm trí thím, biết thương nhà nghèo, ở rộng với tá điền tá thổ, không biết hạnh phúc ở nơi nào, mà mấy năm nay nó trốn mất. Bỏ cho nhà thím buồn bực, ai nhớ tới cũng than phiền. Ông Đốc Thắng chụp nói, bữa nay hạnh phúc trở về nhà chị xã rồi nên ai cũng vui hết, không vui sao được. Chị mất một người con trai, mà chị gom về hai cháu nội, một trai hiền lành đạo đức, một gái tánh hạnh thiệt thà. Chị mất một cô dâu dữ, mà chị tìm được hai cô dâu hiền, thì đó là hạnh phúc chứ gì. Chị lời chứ đâu có lỗ. Nè, phải vậy không à chị xã? Bà xã cầm cười lớn, cái giọng cười này mấy năm nay nó đi mất, bây giờ nó mới trở về đây.